Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Kim Cang, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Xin niệm ơn Ngài đã tạo duyên lành cho con. Hôm nay ngày 4 tháng 10 năm Mậu Tuất, có duyên lành được ra Chùa Kim Cang để chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử trong ngày tu tập Bát Quan Trai. Kế đến là xin tán thán công đức và rất là hoan hỷ được gặp lại quý Phật tử trong đạo tràng tu học hôm nay. Xin cho một tràng pháo tay. Hôm nay chúng ta hội ngộ với nhau, sư sẽ chia sẻ với các vị một cái pháp thoại mang tên Cùng nghiệp thì kết duyên và kết nghiệp. Nói về chứng nghiệp là chúng ta nhắc tới cái hành động chứ không có cái gì khác. Nhiều khi nghe nghiệp mình nghĩ cái gì nó mơ hồ ở kiếp trước kiếp sau, nhưng sư muốn nói một cách rất là đơn giản và dễ hiểu. Nghiệp tức là hành động, những điều chúng ta làm, nói và suy nghĩ là tạo nghiệp. Nó không những có tầm quan trọng về đạo đức mà nghiệp tạo nên thế giới của chúng ta. Nghiệp là tạo nên cái thế giới chúng ta đang sống. Mỗi người có một cái thế giới an lành hạnh phúc, hay là nghiệp chướng khổ đau, hay nhiều nụ cười, hay đầy nước mắt, đó là do nghiệp tạo ra, chứ không phải là do ai ban phước giáng họa cho ta, hay do cái chuyện gì mà mơ hồ mình không hiểu biết, mà nghiệp chính là do hành động của tự thân chúng ta. Sư nói như vậy các vị nghe được không? Quá tốt rồi. Như vậy cái thế giới này nè là kết quả của toàn bộ lời nói, ý nghĩa, việc làm của tất cả chúng sanh mà tạo nên cái thế giới này. Cái nơi nào có nhiều cái chuyện tốt lành thì chứng tỏ cái nơi đó chúng sanh có nghiệp về tâm thức là tốt, lời nói tốt, việc làm tốt. Thế giới là kết quả toàn bộ thực nghiệp tâm thức của chúng ta, mà không phải một đời mà là nhiều đời, nhiều kiếp. Tâm thức đó lại bị chi phối bởi cái thân này. Cái thân này nếu như khỏe mạnh, an vui thì nó cũng dễ tu. Mà cái thân này bệnh tật, bộ não thần kinh của chúng ta không có lành mạnh, nó cũng chi phối các cái nghiệp của chúng ta trong đời sống hôm nay. Đó là luật tương tác nhân quả. Cho nên hôm nay sư về với đạo tràng giảng bài pháp mang tên Cùng nghiệp thì mình cùng kết duyên, kết nghiệp với nhau. Để chúng ta đừng có hỏi tại sao mà hôm nay chúng ta lại gặp nhau, đừng có nói tại sao mình lại không gặp nhau. Tất cả là do nghiệp của chính mình. Như sáng hôm nay chúng ta về đây cùng tu tập, chúng ta có tạo chung một cái thiện nghiệp là về chùa Kim Cang tu tập Bát Quan Trai, và cùng được nghe pháp để hướng tâm của chúng ta chuyển hóa các nghiệp xấu và ác của chúng ta. Vì với cái thiện nghiệp đó cho nên sáng hôm nay chúng ta gặp nhau. Các vị nghe được không ạ? Cuộc sống chúng ta hạnh phúc hay bất hạnh là kết quả của toàn bộ những ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình tạo nên mọi hiện tượng trong cái vũ trụ này đây. Trong đời này hay là trong các đời sống trước, cái kiếp nào mình cũng có những ý nghĩ, lời nói, việc làm. Không có ai mà sanh ra trên đời một cái đầu không nghĩ. Các vị cứ thử có đúng vậy không? Không có ai sanh ra trên đời mà mỗi ngày không tạo tác bằng lời nói, bằng việc làm của mình là có hết. Cho nên tất cả những điều đó tưởng là không có gì, tưởng là chuyện bình thường, nhưng thật ra tất cả những điều đó nó tạo nên toàn bộ một cái bức tranh cho mỗi một con người trong cái thế giới này. Và chúng ta có thể thay đổi được cái thế giới đó trong từng phút từng giây, chứ không phải cái thế giới nó hiện hữu đó đã được an bài là mình phải chấp nhận. Trái lại là mình có thể thay đổi được các cái nghiệp lực ở trong đời sống của chúng ta do cái sự tu tập của mỗi một con người. Cho nên nói đến đạo Phật là người ta nói đến thuyết bất định nghiệp, tức là cái nghiệp nó không cố định. Nó khác với lại quyết định luận hay là số mệnh luận trong một số tôn giáo. Một số tôn giáo là tin vào số mệnh, một số tôn giáo là tin vào nghiệp cố định. Nhưng mà đối với Phật giáo thì sư muốn nói với các vị rằng ở trong Phật giáo không có nghiệp cố định. Nghiệp nó thay đổi, chuyển hóa. Và giờ đây chúng ta đang ngồi nghe pháp này là thân, khẩu, ý, tam nghiệp thanh tịnh, là chúng ta đang chuyển hóa nghiệp của mình. Ai có những nghiệp xấu Bây giờ ngồi đây, tai nghe pháp, tâm suy tư việc pháp, thân không làm các việc ác, chúng ta đang chuyển hóa các nghiệp xấu và ác của mình. Như vậy là nghiệp của tự thân rồi, và còn là cái gì nữa? Còn cái là cùng nghiệp với nhau thì kết duyên kết nghiệp với nhau nữa đó, chứ không đơn thuần là một bản thân mình đâu nghe. Người tu tập không dứt ác nghiệp là vì do quá trình mình tu tập chưa có hết lòng để tu nên không chuyển nghiệp được. Còn ai mà hết lòng tu tập, phát tâm làm các việc lành, ví dụ như phát tâm không sát sinh, phát tâm ăn chay một thời gian, và phát tâm ăn chay trường, phát tâm chỉ làm việc thiện, việc ác là không làm, lời ác không nói đó, rồi tụng kinh niệm Phật sám hối, nghĩa là có một cái sự tu tập tích cực, thì người đó được chuyển hóa ác nghiệp trong một thời gian ngắn. Chỉ ví dụ như ai phát tâm làm được điều đó trong 3 tháng, 6 tháng là mình thấy trong gia đình mình đã thay đổi rất là lớn. Lúc đó ông thầy bói nó không bó tay, thầy bói nói mình nói kia, mà tôi tu là tôi thay đổi tất cả mọi thứ. Cho nên hôm nay sư muốn nói với các vị cái vấn đề chuyển hóa nghiệp, mà cái chuyển hóa ảnh hưởng mình, ảnh hưởng mọi người ảnh hưởng mình, nhất là những người là cùng hộ cùng thuyền đó, những cái người mà cùng nghiệp rồi cùng kết duyên rồi cùng chịu nghiệp giống nhau trong một gia đình, trong một tập thể, trong một nhóm bạn, vân vân. Thì chính những cái vấn đề đó làm cho sư nghĩ đến một cái đề tài hôm nay cần phải nói với các vị, rằng nếu chúng ta đang sống ở trên cái mảnh đất Tuy Hòa Phú Yên này, mà mình đang sống trong một cái gia đình có những thiện nghiệp tốt lành, thì hãy rất là vui mừng. Và nếu mình có những người bạn tốt, người bạn hướng về sự tu tập, thì sư xin chúc mừng. Còn nếu ai đang sống trong những cái gia đình có ác nghiệp, hay là mình chơi với những người bạn miệng nói rất hay mà thật sự việc làm ý nghĩ đời sống của họ với ác nghiệp, thì sư xin nói với các vị là sư xin chia buồn. Ít nhiều gì đều ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất là lớn. Mình đừng có nói là tôi là tốt lắm, còn cái người bạn của tôi tội nghiệp lắm, họ là sát sinh hại vật nè, rượu chè cờ bạc, tà dâm dối trá, trộm cắp vân vân, mình tưởng là bình thường nhưng mà thật sự ảnh hưởng đến nhau. Và là nó phải có cái yếu tố gì đó nó mới kết duyên, nó gần nhau rồi nó mới tác hợp với nhau, rồi nó cùng chịu quả báo, cùng chịu nghiệp với nhau. Cho nên chúng ta ngày đời sống hôm nay mà được an lạc, được thuận duyên trong đời sống, đã trải qua một cái quá trình tích lũy thiện nghiệp lâu dài. Các vị đang ngồi đây là có nhiều vị sư thấy lần nào ra giảng Kim Cang cũng thấy cái việc đó. Cũng có vị mới, cũng có vị sư đã gặp cách đây là 4-5 năm trước khi ra Phú Yên lần đầu gặp, giờ gặp. Cũng có những vị là mới đó. Nhưng mà ý sư nói là các vị đang tích lũy thiện nghiệp trong một thời gian dài để chuyển hóa những cái nghiệp trước của mình. Có người mới tu có 1-2 bữa ăn chay, 1-2 bữa làm được một vài việc thiện, có khác cái gì đâu, cũng khổ y chang vậy à, cũng buồn cũng rầu, nó thôi khỏi làm việc thiện luôn. Thì càng làm việc ác thì càng tạo ác nghiệp, quả báo sẽ đến với chúng ta. Cho nên trong đời sống có khi có những chuyện không như ý, bất trắc xảy ra, là chúng ta phải hiểu ngay là do ác nghiệp, do quả báo đó. Và những cái điều đó sanh khởi hiện hành tùy theo sự tu tập của chúng ta đón lấy cái kết quả nặng hay nhẹ trong đời sống. Cho nên mình mà chịu khó nghe pháp, mình hiểu những vấn đề này là nó bớt khổ, tại vì mình có thể giải thích được tại sao hôm nay có những chuyện buồn khổ hay thất bại, có những chuyện vui an lành trong đời sống mình cũng giải thích được, chứ không phải mà mình mơ hồ mờ mịt gì hết. Cho nên trong đời sống thường nhật, những người có cùng ý tưởng, cùng sở thích thì hay kết duyên lại, tu tập chung với nhau và đồng hồ đồng thuyền với nhau. Là dùng cái từ nôm na, đồng hồ đồng thuyền, nghe chưa? Chung cảnh ngộ chơi với nhau, đồng nghiệp chơi với nhau, giống tánh chơi với nhau, cùng sở thích chơi với nhau, có nhiều lý do này mà gần nhau lắm. Và thật sự đó là cùng nghiệp để kết duyên và sẽ cùng chịu nghiệp giống như nhau. Cho nên nghe cái bài pháp này là mình phải là đi với thiện hữu tri thức đó, chứ không nên là kết thân với bạn ác, đi theo những nhóm bạn ác. Mình thấy như vậy nhưng mà có vô số hội nhóm kết tụ với nhau, cuối cùng thừa hưởng những ác nghiệp chung với nhau, rất là tội nghiệp. Do đó khi được sống chung, được chia sẻ với những người bạn có chung chí hướng, chung niềm vui, chúng ta phải xem là chí hướng, niềm vui sở thích của chúng ta là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Chúng ta ngồi với nhau để nghe pháp, để bàn về vấn đề niềm tin nhân quả, việc phước thiện, tu tập bát quan trai, thiền tập, tu một ngày an lạc, đi từ thiện, bố thí, cúng dường, hay ngồi với nhau để nói xấu, để bàn chuyện làm ăn phi pháp, để bàn chuyện người, để chê bai người, để nói xấu người, hay là ngồi với nhau để bàn chuyện trộm cắp, thô hay là tế. Chúng ta phải suy xét, tại vì hôm nay là sư nói cái bài pháp mình nói về gì? Cùng nghiệp kết duyên để kết nghiệp với nhau. Mình chỉ kết chung với thiện duyên và thiện nghiệp, không kết với ác duyên rồi chịu ác nghiệp. Sư nói như vậy nghe có được không ạ? Cho nên mình quan sát bản thân và cuộc sống, thấy rõ những người có tâm tính sở thích giống nhau thì tìm kiếm tụ hội với nhau. Như hôm qua sư ra đây, các vị đón sư thì đó là những người cùng thích nghe pháp, đón các giảng sư ra hoan hỷ, rồi đã lễ cúng dường và chờ mong được nghe pháp thoại. Nhưng cũng có những người nghe thêm các thầy ra thì người ta ôi không biết có cái lợi ích gì mà vô đó ngồi chi vậy, thì cũng nói ba cái chuyện đó chứ có cái gì đâu, có hai bông bạc nào đâu, thì cũng sẽ có cái nhóm chỉ nghĩ đến tiền, đến lòng tham, và cũng là một cái nhóm với nhau. Đó, có nhóm thích nghe pháp, có nhóm thích là chuyện làm ăn phi pháp, có nhóm thích đời sống tinh thần, có nhóm thích đời sống vật chất, hưởng thụ dục lạc, có nhóm thì thích hiếu đạo mẹ cha, có nhóm thì là cùng nhau tụ tập bất hiếu gây khổ đau khổ não trong gia đình. Nó có nhóm hết, không có cố ý, nhưng mà mình nhìn lại, quan sát lại đó, trong một hồi chúng là nó có gì gọi là gì, tố nào theo tố đó, nói theo ngôn ngữ dân gian là nồi nào lúc dùng đó, à, như thế. Cho nên cái sự phong phú của các cái hội, các nhóm như câu lạc bộ, rồi là chơi Facebook, nó cũng có nhóm đấy không? Có cái nhóm chơi Facebook để mà gì? Để ăn nhịn, chụp hình và show lên, để rồi hôm nay đồng trắng, mai đồng vàng, đồng đỏ, thì cái nhóm đó nó giống như nhau. Hội con nhà giàu thì là show ra những túi xách quần áo hàng hiệu, có khi nguyên một cái đối tác qua lại của những cái trang Facebook chỉ toàn là giày dép quần áo túi xách hàng hiệu thôi, để khoe coi ai giàu hơn ai mà thôi. Có những cái hội đoàn họ qua Facebook đó họ trao đổi với nhau về tư tưởng, về lời hay ý đẹp, về những câu chuyện hay, lời nói sâu sắc tác động đến cuộc đời. Có những cái nhóm bác sĩ, y sĩ mà lương y như mẹ hiền, người ta chơi với nhau, lương y như từ mẫu chơi với nhau. Cũng có những lương y bác sĩ không hẳn như vậy, thì người ta sẽ tìm những cái người đồng tông tấm để chơi với nhau. Có những cái hội nhóm tư tưởng hoạt động về nghiên cứu, về nghề nghiệp, đồng với nhau, họ tìm đến nhau mà chưa chắc cùng nghề đã thân nhau, tại vì cái tấm khác nhau. Đó, như nhóm thiên về thể dục thể thao, hội họa, thi ca, âm nhạc, cũng có nhóm kết thân với nhau về việc ăn uống, suốt ngày kết thân để hỏi nhà hàng nào ăn món gì, những món chín ăn chưa đủ ăn vào món sống, phải chưa nào ăn thịt chúng sanh, và cũng xô lên giới thiệu trên mạng những cái món ăn rất là kỳ quái mà đua nhau để giới thiệu những chuyện đó, tại vì họ hợp ý nhau về cái điều này. Cho nên có thể nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tướng tương cầu, là nói những người chung sở thích cuốn hút vào nhau tạo thành một giới. Sư bà hay nói câu tố nào thì đi theo tố đó, sư bà của sư đó thì nói như vậy. Còn các vị thì hay dùng cái từ là cùng hộ, cùng thuyền với nhau. À, cho nên hôm nay sư nhắc như vậy để các vị phải biết rằng khi mà chúng ta ngồi cùng hộ, cùng thuyền với nhau là chúng ta đang cùng chịu chung cái nghiệp với nhau, chia với quả cái nghiệp với nhau đó, chứ không có đơn thuần đâu. Đó. Trong xã hội có nhiều giới, từ giới tu hành, như sư đi ra đây đi với một số các vị ni sư là cùng giới tu hành đi với nhau, đúng không ạ? Hay những người đi nghe sư đi làm cái việc hoàng dương chánh pháp đi với sư là bởi vì họ thích làm cái việc là thiện nghiệp, thiện sự, họ đã cho sắp xếp công việc xưa cho con đi với. Nhưng có những con người nó khi nào á mà có chuyện gì vui đi chơi đó thì cho đi với. Có những con người á có những chuyện cá độ hào hứng đỏ đen thì họ kết tụng với nhau, họ ngồi nhóm này nhóm kia để mà họ say sưa, họ là tìm kiếm cái sự là tăng thắng tăng thua với nhau. Nói cho đúng ra tất cả nó đều có những cái để cuốn hút chung vào nhau, từ giới tu hành tinh hoa, giới văn nghệ sĩ, giới trí thức cho đến người lao động bình dân, thậm chí cả giới ăn nhậu cờ bạc lừa lọc trộm cướp nó cũng tạo thành thành nhóm, tạo thành một cái giới với nhau. Theo nhà Phật, khi có cùng tạo giới như vậy, cùng giới như vậy thì cái cộng nghiệp đó tự lôi cuốn tập hợp lại với nhau. Như hôm nay chúng ta về đây tu tập, tất cả chúng ta là những người gì? Thích nghe pháp, thích về giữ giới, tu tập phát quan trai và giới những người Phật tử về tu hành. Như vậy là nó có nguyên nhân để mình sống chung với nhau hết, nó có nguyên nhân, nó có cái lý do hết. Chẳng hạn như chúng ta là người Việt Nam, mà trên đất nước thì đâu phải một đất nước Việt Nam, có nhiều nước lắm. Mỹ là Anh, Pháp, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện. Thì xác mình không phải những người dân của những nước đó, mà mình là người dân nước Việt Nam. Như vậy, gần 100 triệu người dân Việt Nam sống với nhau. Theo thuyết nghiệp của Phật giáo là chúng ta trong nhiều đời sống trước, trăm triệu đồng bào đã có tạo ra cái gọi là cộng nghiệp với nhau. Cho nên bây giờ chúng ta trở thành người Việt Nam, cùng sống trên cái đất nước Việt Nam này. Nói tiếng Việt ai cũng hiểu hết, là bởi vì mình là người Việt Nam, mình đã có duyên nghiệp với nhau nhiều kiếp rồi, chứ không phải tự nhiên mà mình là người Việt Nam đâu. Thế thì trong cái cộng nghiệp người Việt sống trên đất nước Việt lại chia ra người Nam là người Trung, người Bắc, rồi người Việt định cư ở nước ngoài nữa, thấy chưa nào? Sống trong những môi trường địa lý khác nhau, không có giống nhau. Cho nên trong cái cùng kết nghiệp, kết duyên với nhau nó lại khác nhau, chứ không phải giống nhau hết. Chẳng hạn như trong cái cộng nghiệp chung thì lại có những cái là biệt nghiệp. Ví dụ mình cùng thành phố Tuy Hòa. Tuy Hòa là sao? Bây giờ là đô thị loại 2 rồi nha. Thứ hai đó, hơn 200.000 con người, 200.000 người đang sinh sống ở đây. Thành phố Hồ Chí Minh đó, cái thành phố về chục triệu người dân, hơn 10 triệu người. Cho nên lúc nào cũng chen chúc, mà ra tới Phú Yên rồi đó, là sư nói một thành phố tuyệt vời, rất là thông thoáng. Đi ra trên đường rồi là thỉnh thoảng có một chiếc xe đi qua, đi ngang hai bên đường đồng lúa, là biển, là sông, là có khi là gì, những cánh rừng, có như là hàng dương. Người thì ít, đất thì rộng lớn. Các vị biết đây là một cái vùng tài nguyên, một vùng đất tràn đầy năng lượng. Các vị đi vào thành phố Hồ Chí Minh đi là chỉ thấy xe cộ, người dân chen chúc với nhau. Tại vì là cái diện tích của thành phố Hồ Chí Minh nó như thế thôi, mà hơn 10 triệu dân, còn mình có 200.000 người thôi sinh sống. Cho nên nó xưa nay miền dân á, Phú Yên là vương lúa của miền Trung. Nhưng mà bây giờ bắt đầu sư thấy là chuyển sang công nghiệp và du lịch rồi đó, đang tu sửa thành phố, đang xây dựng cái khu nhà tại bờ biển, và do vậy đang thay đổi thành phố. Con người cùng nghiệp với duyên sống ở Phú Yên thì mỗi người sống ở một miền khác nhau, có người sát ngay bờ biển, có người gần ngay chùa Kim Cang, có người tuốt ở trong vùng sâu vùng xa, có người ở trong núi, thấy không? Cũng là Tuy Hòa, Phú Yên nhưng không giống nhau. Trong cái sư là ở sanh ra ở Lâm Đồng, là lớn lên đi tu ở Đồng Nai với sư bà, rồi giờ chùa mình là trụ trì là ở Bình Dương. Thì coi như là mỗi một nơi, một giai đoạn thời gian là mình sống một cộng đồng người khác nhau, tùy là người Việt Nam nhé. Rồi đi ra đi ra bằng Pháp ở Phú Yên đây, các vị là Tuy Hòa Phú Yên, nhưng có ai là sống giống nhau hết đâu. Cái đó là cái gì mà khác nhau? Do nghiệp, do nghiệp mình tạo mà thành ra nó khác nhau, nó không giống nhau đâu. Có người ở quận, ở phường, khu phố, có người ngay trung tâm thành phố, thấy chưa? Có người nhà cửa khang trang, có người thì nhà chật hẹp, thậm chí không có nhà, vân vân. Nghĩa là nếu phân tích chi ly về cái kết duyên kết nghiệp này thì nó vô cùng phức tạp, chứ không phải dễ. Người đi làm trong điều kiện khác nhau, có người làm từ sáng đến tối, đầu tắt mặt tối, lương ba cọc ba đồng, có khi làm cả ngày vẫn rất là đói thiếu ăn. Còn có người thì làm trong một cái điều kiện rất là tốt đẹp, an lạc. Chẳng hạn giáo sư biết như gia đình Phạm Tín này, toàn bộ nhân viên ban trên trường hết. Xong thời ngày làm việc tối ta lên là tụng kinh hết. Cái đó là gì? Do cái hoàn cảnh, cái môi trường tạo cho mình đi đến đó. Không phải là ôi chị hên quá, chị vô cái chỗ đó. Mình muốn cũng không được, là vì mình phải có đủ duyên, mình đủ phước, mình mới vào cái môi trường mình làm kiếm, kiếm đồng tiền sống mà không tạo nghiệp. Là do duyên, do phước của mình. Có những người để có phước mà sống thì phải sát sinh hại vật, phải tạo các nghiệp ác, nghiệp của chồng với nghiệp, tội lỗi chồng lên với tội lỗi. Đó. Cho nên cái điều kiện sống của mình được tu tập, thấy chưa? Để giúp người, cứu người, hay là không làm các ác nghiệp, sát sinh hại vật, trộm cướp, tà dâm, dối trá, bất hiếu, vân vân. Thì đó là con người cùng may mắn gặp nhau, sống trong cái thiện duyên đó và làm các thiện nghiệp. Có người gặp nhau là gì? Là vì cùng một cái nghề đổ tể với nhau. Cho nên bàn hôm nay thịt là bao nhiêu? Một ký. Rồi sát sanh bán bao nhiêu tạ, bao nhiêu tốn? Thì đó toàn là ác nghiệp, sống bằng máu với nước mắt thôi. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng, cũng là con người cùng sống ở thành phố này, nhưng nghiệp khác nhau. Có người hạnh phúc an vui trong cái thiện nghiệp của mình, có người đau khổ trong ác nghiệp. Mở mắt là tà dâm, các vị thấy không? Những con người mở mắt ra là phải tà dâm để kiếm sống. Có người mở mắt ra là mở tạm khẩu nghiệp. Có người mỗi một ngày đều ăn cắp một món tiền. Họ tưởng họ sống cái đồng tiền đó là phước, có ngờ đâu là cứ mở mắt ra là trộm cắp. Mà cái nghề nghiệp trộm cắp, cái quả báo là gì? Là không một ai tin tưởng. Và nếu kiếp sau được làm người thì nghèo cung manh, là quỷ đói, là không ai cho ăn, và rất là thê thảm cái nghiệp mà dối trá và trộm cắp. Tất cả các ác nghiệp hay thiện nghiệp hàng ngày tạo ra trong cuộc sống của chúng ta, nó nói duyên nghiệp của mình, cái duyên và cái nghiệp của mình. Và mình nhìn những con người sống chung quanh mình, nếu mà toàn là thiện không đó, là mình hãy biết rằng mình đang được sống với thiện nghiệp và kết duyên với thiện nghiệp. Còn nếu mình tốt mà mình quay lại chung quanh mình toàn người xấu, người ác, là mình biết là cái thiện duyên của mình nó cũng kém lắm. Cho nên con mình thì nó bất hiếu, chồng thì nhọc nhẹt, những người sống chung quanh đa số là mang cái tâm tưởng xấu ác tham lam. Cho nên cái đề tài kết duyên kết nghiệp là sư muốn nói đến cái vấn đề cùng một cùng thuyền của tất cả chúng ta trong cuộc sống. Thì nhìn chúng ta ngồi như vậy nghe pháp là mình biết là đều những người hướng đến thiện nghiệp, nhưng không phải là ai cũng tốt hết. Đó. Chính là vì mình tự tạo ra nghiệp xấu nghiệp ác thì chính mình phải tự chịu lấy cái quả báo riêng. Cũng trong cái cộng nghiệp đó nhưng cũng có cái quả báo riêng là biệt nghiệp. Đó không? Như là một nhóm người làm ăn chung, năm anh em làm ăn chung đi, ngày kiếm được 10 triệu thì người được 2 triệu, hoặc ngày kiếm 1 triệu thì người được 200 ngàn. Đó, đồng đều chia nhau, tin tưởng nhau, yêu thương nhau, hạnh phúc của mình là hạnh phúc của mọi người. Nhưng cũng có người mình làm ăn chung như vậy, nhưng thay vì mỗi người được 200 ngàn thì thành ra người được 100, còn một người ăn cắp họ 500 ngàn họ tốt. Bây giờ nhìn cái thực tế là ai có lời, cái người ăn cắp nó có lời. Thay vì người 200 thì người có 100, mà còn có một người là hỗn độn 500 thì thấy cái người đó quá lời rồi, quá sướng rồi. Nhưng sư thưa với các vị, cái người đang mở đường đi vào địa ngục, mà cái những cái địa ngục đó, mà nó giáng xuống cho mình thấy liền, chắc không ai dám làm. Nên là mình hốt mình ăn cắp, thấy không nào, mà cái quả báo nó tới vô mặt mình liền là không ai dám làm. Nhưng mà cuộc sống đó là quả báo không có đến liền với các vị. Nó phải như mình trồng một cái cây, nó phải lớn rồi nó ra nhân, nó ra quả, rồi hái quả vô miệng, không biết là trái chín hay trái chua hay là trái ngọt. Cho nên nó có một cái thời gian để cho đổ quả ra. Vì mà cái người mà làm ác á, mà thấy liền quả báo không ai dám làm. Nếu thấy mình tạo tội mà có quả báo liền thì cái thế gian này nó tốt lòng lắm. May mà ăn cắp là vô tù ngồi liền thì người ta phải ăn cắp đây nè. Đó, huống chi là có những cái việc làm mình trộm cắp vi tế, mình tà dâm vi tế, điều ai mà thấy được, không thấy được cái nghiệp cái tội nhưng mà cái quả báo khi nó đã đến rồi là trở tay không kịp đâu, là chín đầy cây rồi, trái nó ra đầy rồi thì không có làm sao cứu cấp được kịp. Cho nên á, cái vấn đề hồn với thuyền với nhóm á, là phải thiện nghiệp, làm ăn là phải tin tưởng nhau, phải có uy tín, phải chân thật. Mình là người Phật tử, cái giới một trong những giới quan trọng của người đệ tử Phật là giới gì? Giới không dối trá, cái giới chân thật. Còn sư bài pháp nào cũng nhắc các vị đừng có tạo nghiệp sát. Các vị không tạo nghiệp sát thì tự nhiên đời sống các vị an vui, có sức khỏe, trường thọ. À, rồi mình không tạo nghiệp sát đó, thì tự nhiên cái đời sống của mình, con cái nó hiếu đạo, nó đỡ có những chiến tranh, có những cái mâu thuẫn khúc mắc, vợ chồng cũng bớt có những cái đau khổ cho nhau. Nhưng cái điều mà con người ta gian dối vì cái lợi á, thì ta nghĩ lời nói đâu mất gì đâu, hay bốc chút tiền có ai thấy đâu, nhưng tất cả đều là tạo nên những cái ác nghiệp rất là lớn. Đó, ở trong cái vấn đề làm ăn là thuộc két, ổng là thuộc két, thuộc két gì đó, tức là cái đó không phải của mình mà mình hốt trở thành của mình. Trước mắt thì thấy người đó lợi, nhưng do đồng tiền phi pháp và phi nghĩa, cho nên cuối cùng cái người đó sẽ gánh lấy những cái hậu quả rất là không thể lường. Mà trước hết là phải đối diện với cái tòa án lương tâm của mình đau khổ lắm. Thì con người sống an lành, dù nằm ở trên cái gì, cái liếp cỏ, dù nằm trên cái giường tre, dù nằm dưới gốc cây, ngủ cũng ngon lành, tại vì tâm mình là thiện lòng, tâm mình là làm các cái điều tốt, tâm mình không có trộm cắp xấu xa. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Như vậy cũng trong nhóm làm ăn có người im lặng chịu những sự thiệt thòi, về nhà vợ cằn nhằn, sao anh ngu quá vậy, không, anh im anh chịu thiệt hết trơn vậy, tiền nó vô túi người ta hết trơn rồi à. Có những người vợ chửi chồng ngu, nhưng mà các vị yên tâm đi, trên cái cuộc đời này không có mất đi đâu hết á. Nhìn sơ qua thấy mình thiện và mình ngu, nhưng phước phần không có mất được, tại vì là cái vòng tròn mà chúng ta sẽ gặp lại nhá. Mọi thứ chúng ta tác động trong đời sống này xoay trở lại, chúng ta sẽ gặp lại, đón nhận lại những điều chúng ta đã ban cho. Như các vị đã từng ngồi nghe pháp như vậy là có nhân với chân pháp, các vị đang gieo nhân với trí tuệ, với an lạc trong đời sống, không có ai lấy các vị như thế. Cho nên đã nói là chúng ta đã gieo thiện nghiệp thì sẽ được những cái phước báo an lạc, mà ác nghiệp chắc chắn chúng ta phải chịu đến những cái quả báo khổ đau. Cái điều đó là không thể khác được. Cho nên cái nhóm, một nhóm mà cùng tạo thiện nghiệp, thay vì một người làm mà 5 người, 10 người, 20 người làm, phước báo nó đâm lên 20 lần. Chứ đừng có nói tôi làm một mình tôi, ai sống chết mà ai tôi không biết. Thay vì một mình làm mà 20 người cùng làm, thay vì một mình làm ăn chay, 20 người cùng ăn chay, là phước báo nhân lên 20 lần, 100 lần. Cho nên Đức Phật mới là gì? Mới thì hoàn pháp khuyên tất cả chúng sanh phải làm các công đức lành. Và khi mình biết làm lành, mình đi, mình muốn mọi người cùng phải biết làm lành giống như mình. Tại vì một khi chúng ta gieo một cái nhân trong đời sống, rồi chúng ta phải chịu lấy các quả báo, các ác nghiệp. À, đã chúng nghe kịp không? Cho nên cổ đức dạy, giả sử ba thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hồi ngộ thời, quả báo hoàn tự học. Nghĩa là sao? Dù trải trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên đã tới, quả báo sẽ đến ngay. Mình làm cái việc đó qua 100 ngàn kiếp tưởng là mất rồi, nhưng không bao giờ mất. Đến ngày, đến giờ, đến nhân, đến duyên thì cái quả phước sẽ đến nếu mình làm các việc phước. Như bác sĩ cứu người, đến phước nó đến rồi là tự nhiên có những duyên làm phước là nó đến. Mình tạo nghiệp ác, đến giờ, đến giấc rồi phải chiên quả báo rồi, chạy đường nào không thể nào thoát được, không thể trốn được trên trời, dưới biển sâu, trong núi sâu, trong rừng rậm, chúng ta không bao giờ trốn thoát được nghiệp báo của chính chúng ta. Chúng ta cùng muốn nghe pháp và tu học nên kết duyên với nhau ở đây. Dù các vị là người nghe pháp, sư là người giảng pháp, nhưng mà sư với các vị có duyên với nhau. Cho nên á, thật ra là sư đi giảng khắp nơi trên mọi miền đất nước, nhưng mà trung bình là những năm nào cũng có ra Phú Yên. Mấy năm gần đây năm nào cũng có ra Phú Yên. Có những nơi nói sư ơi, sư ra tụi con từ năm 2010 bây giờ 8 năm rồi chưa gặp lại sư. Thấy không? Chứ không phải nói là nơi nào mình cũng gặp thường. Coi Phú Yên cũng là cái nơi xa đó, không phải dễ tới á, nhưng mà có một cái duyên, duyên nghe pháp. Cho nên hình như năm nào sư cũng ra để hội ngộ, để lễ Phật ở ngoài đó, để thăm các vị, là chúng ta có duyên để Phật pháp với nhau. Và điều đó rất là đáng vui mừng. Xin trân trọng các bạn. Tùy theo sự gieo trồng thiện nghiệp mà mỗi người có một đời sống khác nhau. Mọi người đang nghe pháp về điều này, mỗi người có một cuộc đời khác nhau, một cái hoàn cảnh gia đình khác nhau, sự giàu nghèo khác nhau, vui sướng khổ khác nhau, là do mình gieo các cái nhân tạo nghiệp khác nhau. Nghiệp thì có thiện nghiệp và ác nghiệp. Nếu cái người hạnh phúc là mình thường sống trong thiện nghiệp, người nhiều khổ đau là sống trong ác nghiệp là nhiều. Sư nói như vậy rất đơn giản, chúng ta hiểu phải không ạ? Như là chính bản thân sư cũng vậy, sư cũng đang gieo trồng các thiện nghiệp. À, cái công việc cho sư đang gieo trồng các thiện nghiệp. Như hôm sư tới đây thành phố Tuy Hòa Phú Yên không hề hẹn trước, nhưng một cái nhân duyên sư gặp thượng tọa Thích Thiện Phật và thượng tọa Thích Hạnh Bảo. Thượng tọa Thích Thiện Phật người ta gọi thượng tọa Mong Manh Đạo Nặng, còn thượng tọa Hạnh Bảo người ta nói là thượng tọa Châu Âu. Mình gặp hai thượng tọa mà không có hẹn đâu. Bỗng nhiên mình đến thọ trai ở trong theo lời thỉnh cầu của gia đình Phật tử Vạn Tín. Đến đó mình vừa ngồi chưa được 5 phút thì hai vị thượng tọa đi vô. Đó là gì? Đó là cùng gặp nhau mà không hề có cái sự hẹn trước. Cái bất ngờ thú vị đó, nhân đây sư kể để chúng ta nên biết rằng các sư gieo thiện nghiệp trên con đường hoằng pháp thì cũng gặp nhau trên con đường hoằng pháp đó. Vậy là mình làm các thiện nghiệp nên kết duyên trong thiện nghiệp, gặp nhau ở trong một cái sự đón chào của các Phật tử, sự mong đợi của quý Phật tử để cùng nghe pháp mà trong khi không có hẹn. Bởi vì sư cũng thuyết pháp, quý thầy cũng đi thuyết pháp, trên con đường hoằng pháp gặp nhau ở trong một cái gì, một cái bối cảnh rất là thân thiết, rất là gì, rất là gần gũi, ấm áp trong cái tình của những người con Phật đón chào quý thầy đó. Tức là gieo trồng thiện nghiệp đối với chúng sanh, cho nên mình gặp gỡ chúng sanh trong thiện nghiệp chứ không phải gặp gỡ trong ác nghiệp. Có phải như vậy không ạ? Mình gặp trong ác nghiệp là sao? Chúng ta nhìn lên, đôi khi mình tình cờ mình đi ra chợ, mình thấy người ta cãi vã nhau, chửi bới nhau, rất là gần nhau trong ác nghiệp, gặp nhau mà không có gì vui hết. Còn nơi các sư gặp nhau còn rất là vui. Nghe như vậy chắc tưởng đâu mấy người là bạn nhau rồi thân lắm. Không, có thể nói là thầy biết mình là ban hoằng pháp, mình biết thầy là người hoằng pháp rất là nổi tiếng, biết vậy thôi. Nhưng khi gặp nhau thì đúng là pháp lớn từ môn kiếp. Thiện nghiệp gieo trồng trong một cái gì? Một cái Phật sự giống nhau từ môn kiếp. Cho nên quý mến nhau, ngưỡng mộ nhau, gặp trong một cái hoàn cảnh tương tự nhau đó, hoan hỷ, vui mừng gặp nhau và nói chuyện như là bạn thân từ cái thở nào. Nhưng mà thật ra là có ai có thời giờ mà để nói chuyện đâu. Thầy cũng hành pháp trên mọi miền đất nước, sư cũng vậy. Nhưng trên con đường nó gặp nhau trong một cái hoàn cảnh tương tự là sư muốn nói rằng mình làm cùng một cái nghiệp thiện giống nhau là đi hoằng pháp, kết duyên, bỗng nhiên kết duyên ở một cái nơi rất là dễ thương của các hàng Phật tử, kết duyên, kết cái nghiệp lành với nhau ở cái đất Phú Yên này, gặp nhau ở trên đất Phú Yên này. Nghĩa là Phật tử có duyên với thượng tọa mà cũng có duyên với sư hương hữu ở trên cái đất Phú Yên này, kết duyên và kết thiện nghiệp tại đây. Có đúng không ạ? Nhưng nếu mà coi như là không gặp mà cũng là cùng thuyền đó, cùng hồn cùng thuyền là hồn hoàn pháp. Nhưng nếu mà cùng hồn cùng thuyền, những kẻ bất chánh thì sẽ gặp nhau trong những cảnh ngộ đau đớn và trớ trêu. Đó, như trong cái tháng 3 năm nay nè, 2018 nè, Bộ Công an Việt Nam khởi tố khoảng 80 người về cái tội gì? Sử dụng mạng Internet để thực hiện cái hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền ở trên mạng. Trong đó có những vị quan chức rất là cao cấp vẫn bị đứng trước cái vằn móng ngược của công lý. Bởi vì sao? Bởi vì làm những cái việc bất chánh, sử dụng mạng Internet để mà đánh bạc để chiếm đoạt tài sản. Như vậy là bỗng nhiên 80 người đó gặp nhau chung một cái nghiệp là phi pháp, bài bạc, rửa tiền, rửa tội. À, nó xảy ra tại Phú Thọ rồi lây lan ra ở một số tỉnh thành. Như vậy họ cùng tạo nghiệp bài bạc, kết duyên trong lãnh vực bài bạc thì kết nghiệp trong lãnh vực bài bạc. Mà kết nghiệp trong lãnh vực bài bạc là sao? Là vô tù và ngồi. Thấy chưa nào? Khi điều ra là không ai gặp ai, nhưng mà đùng một cái gặp nhau trong nhà tù. Đó là kết ác duyên, cho nên trả quả báo chung một chỗ với nhau và là kết ác nghiệp. Nghe được không ạ? À? Nghe sư giảng như vậy là một cánh ra nghe, tránh bạn xấu, bạn ác, tránh ác nghiệp. Đó, tránh những cái việc thấy ta chửi mình chửi theo, thấy người nói xấu mình xấu theo. Mà một mình chứ mà 5 người, 3 người là tội nhân lên gấp 5, gấp 3, 50 lần, 30 lần, 500 lần, 300 lần. Cho nên cẩn thận trong cái vấn đề là tạo nghiệp mà còn kết duyên, kết nghiệp với nhiều người và cùng phạm. Nhớ như thế, kết duyên gần nhất là vợ chồng, con cái trong một gia đình. À, nếu mình không có duyên với nhau, không bao giờ gặp nhau, cho nên cũng khỏi có nói tại sao tôi lại gặp ông, mà tại sao tôi lại gặp bà. Tại sao mấy đứa con mình, tại sao nó lại là con mình, khỏi phải hỏi. Đó là cái duyên nghiệp gần nhất mà gặp nhau. Nếu mà ông có những cái tánh xấu mà bà biết tu tập, có năng lượng lớn sẽ chuyển hóa được ông. Nếu bà có những tánh xấu mà ông tinh tấn tu, ông chuyển nghiệp thì ông sẽ chuyển hóa được bà, chuyển hóa được gia đình. Và sư biết là cái phú yên này có rất là nhiều gia đình chuyển nghiệp như vậy. Đó, tức là mình tu và mình tạo ra cái năng lượng, mình làm cho con cái, gia đình, bạn đời của mình đều được chuyển hóa. Khi cả gia đình, con cái đều biết ăn chay, niệm Phật, nghe Pháp, thậm chí có những gia đình con cái đi tu hết. Nhưng cũng có những gia đình có bao nhiêu hộ thì đều bao nhiêu là hộ khẩu nhân khẩu á, đều tạo ác nghiệp. Thậm chí trai thì trộm cắp, gái buôn chồng buồn. Những gia đình tạo những ác nghiệp cả nhà. Có những gia đình đi tù hết. Đạo Phật cho rằng tất cả những điều đó không có ngẫu nhiên, không phải tình cờ. Mọi sự sai biệt trong cuộc sống đều do nghiệp tạo ra. Cộng nghiệp thì cùng hồn cùng thuyền trong cái giai đoạn nào đó, bây giờ gặp lại. À, còn biệt nghiệp thì tự thân mình làm, tự thân mình chịu. Sư kể nghe trong nhà sư đây, nào nè. À, kể từ mẹ đến anh chị em và các cháu. À, đầu tiên có người chịu đi tu à, nhưng mà rồi lần lượt á, cái thiện nghiệp đó nó gieo nó từ muôn kiếp rồi, cho nên tiếp tục đi tu, ăn chay, niệm Phật, rồi từ từ cộng lại từ con cho đến cháu trong nhà cũng khoảng 10 người đi tu, không nào? Tự nhiên mà nó phải là gì? Cái thiện nghiệp này nó đã gieo từ trong cái quá khứ, trong nhiều kiếp sống trước, bây giờ cùng vô cái nhà này để có cái duyên lành mà đi xuất gia. Đó, cái thiện duyên có người muốn đi mà đi không có được thì vô cái nhà nó bị là nghịch duyên. Cho nên hôm vừa rồi sư đi bố thí ở Bình Thuận, một sư cô ở trong cái vùng núi Chùa Rắn tâm sự rằng xuất thân từ gia đình Kitô giáo, đến năm 20 tuổi cảm thấy cuộc đời gần như bế tắc, không biết làm sao để có thể thoát được cái sự khổ. Thì cô tìm hiểu giáo lý đạo Phật và quyết định cô đi xuất gia trên con đường của đạo Phật. Có người hợp Kitô giáo, có người ta hợp đạo Phật, từ đạo Kitô giáo chuyển sang đạo Phật, người ta đi tu mà cha mẹ không cho, Các vị biết sư làm sao không? Sư tuyên bố với gia đình là sư xin đi du học ở nước ngoài, có học bổng đi nước ngoài. Cha mẹ anh em con cái làm liên hoan tưng bừng để tiễn con đi đi Mỹ. Ai nhà đâu cố tốn một cái chùa của đi tu thảo nào. Được 2 năm người ta đồn lại cho biết rằng cô này trốn nhà không phải đi Mỹ mà đi tu, là anh em cha mẹ lên tâm chùa kéo về. Cái gia đình người ta cũng không phải đạo Phật nữa, bây giờ con mình trốn một cái chùa đi tu kéo về. Cô nó cô bắt đầu phải đi làm, phải lo cha lo mẹ, báo hiếu cho đến khi cha mẹ mất, lo hậu sự hết rồi bắt đầu cũng thực hiện được ý định của mình. Cũng là 40 mấy tuổi cô mới được vào chùa. Thương như vậy, rất giỏi lái xe nè, điều hành việc chùa nè, nấu ăn nè, trồng cây nè, làm nhà nè, gánh nước nè, tất cả mọi việc cô làm được hết tất cả. Giảng pháp nè, ca cho thiếu nhi nghe nè, cô làm được hết. Nhưng mà cô nói, con nói với sư rằng từ khi con muốn đi tu cho đến khi con thực hiện được ý định là trên 20 năm. Có nghĩa là cố là một cái con người có gieo duyên với cái chuyện tu hành, nhưng mà nó chưa có đủ cái phước, cho nên đến thì cố muốn và phải trả cái thêm 20 năm nữa cố mới đi xuất gia. Bây giờ cuộc đời của con là tưởng tài cha mẹ con mất hết rồi, thì con là chỉ là cống hiến hết cuộc đời mình cho cái đời sống giải thoát và cứu độ chúng sanh. 40 mấy tuổi sư rất là ngưỡng mộ. Ở trong cái núi kiếp là không có nước uống đâu, đào giếng xuống là cứng đá. Cho nên sư đi từ thiện, sư cho mỗi một nhà một cái thùng khoảng là 200 lít để đựng nước. Sư nói với các vị như vậy, đào xuống là đục đá. Mà cái chùa làm tên là chùa răng, tại vì là ngày xưa sư bài mà thuyết pháp á thì dẫn quay về nhà ta và tên là chùa răng. Mà núi kiếp là bởi vì trong đó khô kiệt nguồn nước. Kiết là khô kiệt, người ta tu vào trong một cái hoàn cảnh như vậy là các vị nghĩ coi coi cái sự khó khăn của mình đôi khi cũng chưa làm cái gì đâu. Nhưng mà điều này để cho thấy rằng đó là cái việc sư cô này rất là có một cái sự quyết tâm, cố có một cái thiện nghiệp là đi xuất gia, nhưng phải trả một cái giá đắt. 20 mấy năm sau cô mới thực hiện được ước mơ của mình, tức là phước báo để đi xuất gia là có, nhưng biệt nghiệp của cô á là không phải muốn mà được, mà phải trải qua 20 mấy năm mới khó khăn. Còn hồi đó sư là muốn đi tu á là mẹ sư chưa có cho sư đi à, bà đây bà ngồi đây à. Sư đi là bà không cho, tại vì nhà chính sư đi tu trước rồi. Mẹ sư mới nói là người nhà một người đi sao mà con cũng đi, con học đại học rồi con phải ra trường đi làm đó, chứ mà sao lại đi tu đó, thì không có cho đi. Nhưng mà sư có sư bà nói với mẹ sư rằng cho sư đi tu đi, tại vì sư đó là cái người có duyên với Phật với chúng sanh rất là lớn. Nếu mà mẹ sư để sư ở nhà thì sư cũng sẽ chết sớm thôi. Nghe để ở nhà chết sớm thì mẹ sư sợ phải đem vô chùa đưa cho sư bà, chẳng là vì sao con chết đó. Nhưng mà sư đi được 8 năm sau là mẹ sư cũng đi xuất gia rồi. Sư đi tu 8 năm là bà cũng đi à, rồi từ từ là các cháu đi à, từ từ trong gia đình người này là làm cho một cái tác động đến bên người kia, rồi từ từ đi xuất gia hết. Đó là cái gì? Cái thật duyên. Mình có cái thiện nghiệp, mà cái thiện nghiệp đó nó ở trong một cái gì? Một cái hộ chúng đó, một cái nhóm đó, là trong cái nhóm thân bằng quyến thuộc của gia đình có cái thật duyên trong cái sự tu tập. Còn sư cô ở Bình Thuận mà sư mới kể à, sư cô ở Bình Thuận mà sư mới kể, sư tâm thân sư đó muốn đi tu thì là phải trải qua 20 mấy năm. Tại vì sao? Bởi vì sư không có một cái gì, một cái thiện nghiệp mà được gieo trong một cái gia đình Phật giáo để giúp cho sư thực hiện được ý định của mình. Thấy chưa nào? Rồi, bây giờ di tu trong gia đình 10 người trở thành tăng ni trong gia đình sư không? Có nam đi tu, có nữ đi tu, có mấy đứa cháu kêu bằng cô, mà là nam thì là ông thầy, có đứa cháu kêu bằng gì, cũng có nam, có nữ, có
tâm của mình. Nhưng mà có một mình sư hiện giờ lại người đi thuyết pháp. Cho nên á, cái thiện nghiệp của sư là gì? Được các bạn trẻ yêu quý và quen biết rất là nhiều, bởi vì sư đi giảng pháp rất là nhiều nữa. Đi đến đâu cũng có người quen hết, đi đến đâu cũng có con hết, không? Làm đệ tử là thành con mình, rất là nhiều con, rất là nhiều đệ tử. Đó là cái thiện nghiệp riêng, nó tạo nên một cái hộ chúng của mình là do kết duyên với mình từ nhiều kiếp. Nên vừa rồi cũng thầy Thiện Thuận trở về với những người đó là đệ tử thầy. Thầy đến đây những năm trước, thầy đặt pháp danh, thầy quy y tam bảo cho các vị là đệ tử thầy. Sư về đây bằng pháp cũng có một số là đệ tử sư, cũng có đi nơi này nơi khác, cũng có người là đệ tử của mình. Đó là cái duyên, đó là cái duyên thôi chứ không là cái gì hết. Không ai cố ý kết nặng ai hết, nhưng cái duyên tự nhiên theo cái duyên đó mà về với nhau thôi. Đó. Cho nên cũng đồng 10 người đi tu, nhưng mà 10 người khác nhau. Theo các sư đi thuyết pháp, đi đâu cũng có người quen. Nhưng mà cũng có những người đi tu, nhưng mà một hạnh tu không có cần biết ai nhiều. Cứ là ẩn nhẫn tu hành cho đến khi viên mãn, chứ cũng không cần phải biết ai. Thành ra cũng là một cái thiền nghiệp nó đi xuất gia, nhưng mà cái hiện hành ra các cái thiện sự, các cái quả phước nó khác nhau. Trên đời sống của chúng ta cũng vậy, cũng đều là con người sống ở Tuy Hòa Phú Yên, nhưng mỗi một con người lại có một cái phước nghiệp hay là quả báo khác nhau trong đời sống. Có phải như vậy không ạ? Cho nên chúng ta không biết, mình không có ý thức về chuyện này, nhưng mà chính chúng ta đang tạo ra một môi trường sống cho bản thân của mình. Mình đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Sư nói có những khi sư đi ra đây mà máy bay nó bay từ trên trời qua ai mà không đáp xuống được. Cái năm đó là chùa Nghĩa Phú mời sư giảng 20 tên, mà máy bay bay hoài trên trời gần 45 phút đồng hồ để nó đáp xuống. Phật tử như thì chờ thấy không nào, mà bay hoài bay hoài cùng trời ở thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh xuống. Rồi Phật tử Nghĩa Phú chờ đợi, thầy chờ đợi, nó có giảng được đó, là mình không có đủ duyên thực hiện một cái thiện nghiệp. Cho nên các việc ngồi nghe pháp như vậy mình thấy đơn giản, chứ nó là cả một quá trình tích lũy các thiện nghiệp. Bây giờ mới sanh phước được nghe pháp các vị. Người vùng sâu vùng xa muốn nghe pháp không có được. Cho nên sư đó, hồi xưa làm cái VCD một cái mấy ngàn một bàn, sư làm mấy ngàn mấy chục ngàn cái cho. Còn bây giờ cho một cái máy là 200-300 ngàn cũng phải cho. Bây giờ ta đâu có xài cái đĩa nữa, cái VCD cái đĩa giờ ít xài ít dùng lắm. Thành ra giờ ta dùng nguyên cái máy thì nó tạo ra cái phước bố thí những cái máy nghe pháp cho những vùng sâu vùng xa, cho những con người nghèo nghèo khổ. Tại vì sao? Bởi vì là con người ta muốn có những cái đạo tràng để được nghe pháp, để được thuyết kinh giảng pháp mà không có ai đến. Nó phải do tích lũy phước thiện nó mới được điều đó. Cho nên hãy tưởng tượng một cộng đồng con người, trong đó có hận thù giận dữ, thường là hận thù giận dữ tham lam, cảm xúc tiêu cực, tất cả đều ảnh hưởng đến môi trường sống của mình. Đó. Cho nên cái tâm mình làm sao làm cho cái vùng đất mình nó lụt lộn quá vậy? Tham ái quá nhiều, tham ái nhiều, lụt lộn nhiều, sân hận nhiều thì sẽ nóng hạt khô hạt. Mình phải tu tập điều hòa tinh tấn, chuyển hóa ảnh hưởng ngay trong môi trường. Cái người quá tham, quá ái, quá đắm ăn nhậu, tạo tác các nghiệp thì sự hưởng thụ vùng đất đó sẽ thường xuyên tăng cao độ ẩm và lụt lộn. Con người sân hận, hận thù, tâm trạng đè nóng trong ngày này tháng nọ làm cho môi trường nắng gắt, mệt mỏi, khô hạn. Đó là cộng đồng con người ảnh hưởng đến môi trường chung quanh của chúng ta. Cho nên trong nhà mình bình an, hạnh phúc, mát mẻ là mình biết cái lực của mình là an lòng, hạnh phúc. Còn cái lực của mình nóng, hận thù, tham lam thì tự nhiên cái nhà nó nóng lắm. Có phong thủy, phong nhìn được không đâu? Tại vì vạn pháp là do tâm mình mà tạo ra. Các vị nghe kịp không? khi chúng ta có đủ duyên nghe pháp thì cái từ trường nghiệp thức của chúng ta chiêu cảm cảnh giới. Hôm nay mình thanh tịnh an lành về đây nghe pháp là cái tâm của các vị rất là an lành thanh tịnh, cho nên trời không có mưa gió ha, ngoài trời cây xanh mướt hết đó, nắng đẹp rực rỡ, chúng ta ngồi đây thì nghe rất là mát mẻ, vì tất cả chúng ta đang hướng đến sự nghe pháp an lòng trong chánh pháp, có phải như vậy không ạ? Cho nên ví dụ chúng ta được nghe pháp cái hên ghê, cứ nghe nhẹ mẹ cứ được đi nghe pháp không có hên, cái đó là theo mình tích lũy thiện nghiệp của mình đó. Có người chứ sát bên chùa thuyết pháp giảng kinh chứ không bao giờ họ màng đấy, còn có người là họ dọn dẹp hết, bán luôn việc không cần đóng cửa hết, ta đi nghe pháp bởi vì người ta biết đó là tích lũy thiện nghiệp và phước nghiệp sẽ đến, nó không đến ngay mà nó sẽ đến vào một cái thời điểm thích hợp, mà lúc nào cũng vậy hết, nó sai trái đâm hoa kết quả rất là nhiều. Còn có người chỉ biết cái lợi trước mắt thì lúc nào nó cũng khô, nó cũng cạn, nó cũng héo úa. Cho nên do vậy mình tinh tấn lên, mình gieo trồng những hạt giống trong cái vùng đất tâm để mà muôn hoa kết quả được xanh tốt, được màu mỡ, cho cuộc sống mình được bình yên. Hoan hỷ thì tiếp nối niềm hoan hỷ. Hôm nay mình gặp nhau trong ngôi chùa Kim Cang duyên phúc này, chúng ta tri ân Hòa Thượng Viện Chủ cho chúng ta cái duyên được tu tập bát quan trai đó, rồi là gia đình Văn Tín thỉnh sư về đây thuyết pháp, Hòa Thượng hoan hỷ, để chúng ta được phân chia cái công đức đó, là mình đều có gì có gieo cái thiện duyên phước lành trong cái việc nghe pháp để có mặt hôm nay. Có nhiều người hẹn mà đâu có đi hôm nay, có nhiều người tính mà cũng không giờ chót đâu có mặt, là mình có đủ duyên đủ phước để mình nghe pháp ngày hôm nay, có phải như vậy không? Trong kinh Tạng A Hàm bài kinh số 450 có đoạn như sau: một thời Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo với các tỳ kheo rằng: chúng sanh thường tụ hội theo giới, hòa hợp với giới. Thế nào là chúng sanh thường tụ hội theo cảnh giới? Đó là khi chúng sanh tâm hành bất thiện thì cùng tụ hội trong cảnh giới bất thiện. Khi tâm hành thiện thì cùng tụ hội trong giới thiện. Thiện tâm đi cùng với thiện giới, thắng tâm đi cùng với thắng giới, tâm hèn đi với giới hèn. Cho nên các con hãy học như vậy: chủng loại sai biệt của giới thiện, chủng loại sai biệt của ác giới. Phật nói kinh này xong, tất cả các tỳ kheo đều hoan hỷ và tín thọ. Như vậy là chúng sanh tụ hội theo giới, tụ hội theo cái phúc báo. Mình có cùng một cái giới, cái tâm thiện lành như nhau, mình mới gặp nhau, chứ không có hên xui gì hết á. Nghe được chưa? Phật dạy rõ chúng sanh tâm hành bất thiện thì cùng tụ hội với cảnh giới bất thiện, tâm hành thiện thì tụ hội với cảnh giới thiện. Nãy giờ sư giảng rồi, kẻ ác kéo nhau vô tù gần nhau rồi, người thiện thì tập hợp trong một cái hội chúng trang nghiêm thanh tịnh mà nghe pháp. Cái đó không phải tự nhiên mà do mình hành các cái giới thiện, cho nên mình gặp nhau trong cảnh thiện đó. Cho nên Phật dạy rất rõ chúng sanh tâm hành bất thiện tụ hội trong cảnh giới bất thiện, chúng sanh tâm hành thiện thì tụ hội trong cái cảnh giới thiện. Như vậy là mỗi con người thiện tâm cũng nhiều mà cũng có ác, ác tâm, và chúng ta không thể nói là thiện hết được, có thiện có ác. Cho nên ta tu là sửa cái thân tâm mình hướng hết về điều thiện và tránh xa đi cái điều ác. Họ muốn như vậy mình phải kết với những bạn lành hộp chúng lành để làm gì? Để không sa ngã trước những cám dỗ của cuộc đời. Đời này thấy vui là mình ngã khó lắm, có người thấy vui thấy hưởng thụ mà nam mô a di đà phật, hôm nay tôi trai tình giữ giới bát quan trai đó là rất giỏi, chứ con người mới tu đó bước ra ăn đi chơi đi ta chịu tội cho là dập vô liền, mình không đứng vững trước cái cám dỗ của một người. Cho nên phải chọn bạn mà chơi, chưa nào? Chọn hội chúng để mà sống, chọn nơi đến để mà tôn trọng. Thậm chí đó là kiến thức vỡ lòng thôi, nhưng mà hôm nay xin phải nhắc, tại vì đời sống bây giờ đó, cái ác nghiệp đó, nó quá mạnh, nó hấp thụ, nó lôi cuốn chúng ta đi theo con đường xấu ác quá nhiều. Cho nên một khi đã thấy được tác hại của việc đi theo hội chúng bất thiện gần gần thầy đen, chúng ta phải thay đổi để gần đèn thì sáng. Chúng ta phải gặp thầy hiền, bạn tốt, bạn tu tập, những hội chúng thanh tịnh đạo đức, sống cho với người thiện trí thức là muốn sáng soi đường cho chúng ta. Giê sư đây có biết mấy em nhân viên làm ở và tiếng được ăn chay, được niệm Phật, được tụng kinh. Ngày mai có người trả tháng thêm 100-200 ngàn, sẽ nói ví dụ như vậy, mình cũng không bỏ cái nơi mà mình đã làm. Tại cái nơi đó là hội chúng thiện tập, hội chúng đó, cái nơi đó, cái tập thể đó cho mình kết duyên với các thiện nghiệp. Đâu lẽ nào vì vài trăm ngàn mà mình vào cái hội chúng tâm tối, không được tu tập, không được giữ giới, không được ăn chay. Cho nên mình chọn cái nơi mình đến, dù cho cái nơi đó kém chuyện ăn, kém chuyện hở, nhưng mà được pháp, được tôn chúng ta chọn. Tức là dạy mình vào mình, còn đến cái nơi đó được ăn, được hưởng thụ, được sung sướng mà không có pháp để tu tập, không có chánh trí, chánh kiến, mình không có đến, không có niềm, không có chánh kiến, chánh mạng, chánh định, chánh niệm, là mình phải tránh xa. Nó có một chút thiệt thòi trong cuộc sống mà nơi đó là thiện nghiệp cho mình tu, mình hoàn thiện con người mình để được công nghiệp thiện lành nâng đỡ, trợ duyên cho mình làm lành, nắm giữ tâm phước, thì đó là nơi mình đến, mình gắn bó trong cuộc sống của mình. Các vị nghe được không? Cho nên để duy trì pháp khởi thiện tâm thì các vị phải phân biệt rõ ràng giữa cái thiện và ác. Nhiều khi mình chơi với bạn ác mà mình tưởng thiện, thấy nó ngọt quá, nó khen mình, nó tán mình tưởng nó tốt, mà thật sự nó là bạn ác. Chúng ta phải nhìn rõ đâu là thiện. Nếu người ác dù nói gì làm gì, cái gốc cũng phát xuất từ tham, biết ác, xuất phát từ sân, xuất phát từ si mê, đó là biết người ác. Còn cái người bạn lòng làm gì thì làm, trong lời nói ý nghĩa của họ không có xuất phát từ tham sân si, lúc nào cũng nhắc mình làm lành, lúc nào cũng nhắc mình ráng tu tập. Tháng có những ngày chay, có những ngày lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, cúng dường, tôn tâm diễn tâm, kết duyên với các pháp lực bạn hiền, hộ chúng thanh tịnh để cùng tu tập thực hành lời Phật dạy. Có như vậy thì mình mới gì, mình mới chuyển hóa nghiệp thức, nghiệp duyên của mình. Tại trong mỗi một con người ai cũng có nghiệp đó. Sư cũng có nghiệp lớn, nhờ sư đi tu, sư gần gũi thầy lòng bạn sáng, nhưng sư lộ ra tánh xấu tánh khác thì sư là dạy chuyển hóa được. Sư ăn chắc một cái gì đó là kết quả báo tối liền cho sư thấy đừng làm việc đó nữa. Nhưng mà đời sống của chúng ta nhiều khi mình làm ác nghiệp mà mình không có ai nhắc mình, quả báo chưa tới liền, cho nên mình không có biết sợ. Mình tạm viết, tạm dần, rồi đùng một cái là mình đi chân báo và đền hồn. Vì vậy, sư nói với các vị, tuy cùng nghiệp, cùng sở thích, nhưng hội tụ với nhau chỉ đi theo hai hướng chính thôi, đó là thiện và bất thiện. Như vậy chúng ta trong cuộc đời này hội tụ bạn bè, cùng thuyền, cùng hồi, đồng thân tương ứng, đồng khí tương cầu, có hai hướng là thiện và bất thiện. Chúng ta đi theo hướng nào? Người thiện là sao? Đó là người có niềm tin chánh tín, tin sâu tam bảo, tin luật nhân quả. Người giữ giới sẽ đi chung với cái người giữ giới, người phá giới sẽ đi chung với cái người phá giới. Và bây giờ là mình muốn tôn tập, mình muốn giữ giới không sát sanh, mình phải chơi với người ăn chay. Mình muốn giữ giới không sát sanh mà mình thích đi với bạn nhậu, mình nói tôi đi với ông chứ tôi không có nhậu đâu nghe, tại giờ tôi là tôi giữ giới rồi. Nhưng mà cái nghiệp của cái người bạn mình rất là mạnh. Hôm nay không nhậu cho ngày mai mình sẽ nhậu. Tốt nhất là mình phải đi với cái người giữ giới, phải đi với cái người biết tàm quý, Và muốn là sao? Là biết xấu hổ, làm sái, làm quấy, biết sám hối, biết đó là việc trái, biết xấu hổ, biết tàn, biết quý. Người mà không có lòng tin, không giữ giới, không tàn, không quý, mà hội lại với nhau thì trước sau gì cũng tàn phá ác bề. Đó là trong kinh Tạng A Hàm Đức Phật dạy như vậy. Chữ giới là chính là giới loại, là để phân loại cái con người đó nằm trong cái nhóm nào. Đức Thế Tôn nhấn mạnh đến những cái hội nhóm mà không có chánh kiến. Ở đây có những con người cũng có niềm tin mà lại là tà, chứ không có tin của những chuyện chánh. Mình là bây giờ mình quy y Phật là không có quy y ngoài đạo tà giáo. Cái pháp nào không phải của Phật đó mình không có đi theo, cho dù có linh thiêng cách mấy, có hay cách mấy, các vị không có làm, không nghe theo. Bà tín tà tông. Quy y Phật là không quy y thiên thần quỷ Phật. Ví dụ linh thiêng cách mấy mà không phải của Đức Phật dạy là mình không làm theo. Quy y pháp là không quy y ngoại đạo tà giáo. Quy y tăng là không đi theo bạn xấu, bạn ác. Phải nhớ như vậy. Cho nên nó linh thiêng cách mấy mà không phải của Đức Phật là mình không nghe. Tại mình đã quên rồi. Tôi quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ Phật. Cho nên cái những cái điều các vị thọ nhận được, nó là từ cái cõi trời nào đó, từ thần nào đó, từ con quỷ linh thiêng nào đó, từ một cái vật nào đó, từ bất cứ một cái vị thầy mà không phải trong chánh pháp, là chúng ta đã đi xa với tam bảo. Nhà mình thờ Phật là mình phải quy y Phật. Quy y pháp là không đi theo ngoại đạo tà giáo. Bây giờ quá nhiều cái hội đoàn ngoại đạo tà giáo, hội thánh Đức Chúa Trời gì đó. Hội thánh ấy không phải là một Kitô giáo đâu nghe, mà một cái hội đoàn cũng không có chánh pháp. Đó, rất là nguy hiểm. Chính những cái điều đó nó làm cho con người ta làm các điều ác, làm các điều xấu, và con người ta sống không có an lạc. Cái quy luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tức là cùng thanh âm thì ứng đáp, cùng tính khí thì tìm nhau. Mình đây cùng thích nghe pháp, mình tìm nhau nè. Còn cái hôn mà làm ác đó, đi kiếm cái người ác mà sống chung. Nhậu nhẹ là kiếm nhau mà nhậu, bài bạc là kiếm nhau mà và bài bạc. Có nhiều cái cặp vợ chồng đến kiếm sư, mà ông chồng với người vợ thưa với sư là cái người nghiện bài bạc không phải chồng mà là vợ. Đánh bạc ở trên mạng ghê như vậy. Mà người chồng nói nếu mà cái chuyện này cứ lặp đi lặp lại thì con quyết định bán nhà, ly dị, chia của cải, và vợ chấp nhận. Cái con ma bài bạc nó đắm say và đến mức độ nó không còn biết gì. Mà nó bây giờ anh muốn ly dị thì con chấp nhận. Tại bây giờ bà là chơi với cái hồ gì của bài bạc, chứ còn không hiểu gì tới chồng tới con nữa. Tới ngay chùa xin hai vợ chồng. Đó, xong rồi sư phải dắt cổ vô nhắc lại tam quy nhục giới. Ngày hôm đó là cái ngày gì? Ngày chết tan gia của cha mình, để tỏ lòng hiếu đạo với cha. Cô con phát tâm con bỏ bài bạc, cũng có một cái hướng định hướng sống khác, chứ không là con sẽ là một người vợ phá nát tất cả những phước báo mà con đã có. Ý của sư là con người ta đi vào trong những cái hội chúng xấu thì nó lôi kéo, cái dù là một phụ nữ vẫn là bình. Cho nên gần mình thì đen, gần đèn thì sáng là như vậy. Cũng như là giới trẻ nó có hội thích kiss, là hội con nhà giàu. Mà các vị biết cái hội đó không? Đặc biệt là những cô gái rất là xinh đẹp, còn trẻ nhưng mà sở hữu một cuộc sống sang chảnh và xa hoa. Cho nên tràn ngập lên trên những cái mạng Facebook của các cô gái đó là hình ảnh tự xô mình ra, hình ảnh tự sướng, tự chụp, tự post lên hàng hiệu, chuyến du lịch đắt tiền, để cho cuộc sống hào nhoáng, chiều chuộng bản thân mỗi ngày, khiến cho dân tình phải suýt xoa. Có nhiều bạn trẻ rất là ngưỡng mộ, thèm muốn. Nhưng mà sư nói thật với các vị, họ đang hưởng và tiêu đi cái phước hữu lộc họ gieo đâu những đời sống trước. Mỗi ngày mà cứ hưởng như thế, đang tiêu dần cạn dần mà không biết. Cho nên có những hội chúng tưởng là hay, là niềm tin cao, tin tái, nhưng mà thật sự đó là con đường đi về khánh kiệt các phước báo của mình. Cho nên các cháu còn nhỏ đừng ham cái con đường đó. Giống như một cái trường hợp, một người tên là Mai Thị Nhung, sinh năm 1977 ở phường Cửa Ông, Cẩm Phả, Hải Phòng, bị công an mới bắt ngày 26 tháng 10 vừa qua, và người ta quyết định khởi tố. Mặc dù là ông vốn thế nhưng là một người như thế nào, bị tàn tật tới mức nằm liệt giường, ta chụp hình lên trên mạng là ta nằm trong cái giường mà không có đứng không ngồi được, ăn cũng phải nằm, ăn nằm. Mà sao ông nằm đó, ông vẫn là tổ chức mua bán ma túy, đóng gói phân phối ma túy cho các con nghiện, và người ta mới lô ra để mà người ta truy tố cả hai người này. Mặc dù đây không phải là hai vợ chồng, nhưng mà hai người cùng cái tư tưởng là lấy ma túy để làm giàu, cho nên hai người gặp nhau, sống với nhau, chung với nhau, rồi kết hợp mua bán trái phép chất ma túy. Bây giờ cả hai đã xấu ác kết lại thành một cái con thuyền đi chung với nhau, bây giờ cùng vào tù và sẽ chịu những cái án rất là lớn liên quan đến ma túy, là án chung thân, án tử hình hay là mấy chục năm tù. Các vị thấy chưa, đâu phải vợ chồng mà tha đến mức độ mà nằm liệt ở trên giường rồi mà vẫn còn ngồi phân phối ma túy để bán rồi tự hút chích cho mình. Các vị nghe có dễ sợ không? Đó là gì? Đó là mình công các ác nghiệp mà mình không hề biết đó là ác nghiệp, chỉ biết tiền để mà hưởng thụ thôi. Cũng như là có những cái là cộng nghiệp cùng chịu, biệt nghiệp đó là hai người nó phải chịu lắm, thì họ tương tác với nhau, chứ phải người dân nào là chẳng phải cũng như vậy. Cũng như cái ông đó mỗi sáng tặng bộ đi chung quanh khu phố, cái sáng nó sương mù dày đặc, một chiếc xe không thấy, ông băng qua đường đến đụng ông chết tại chỗ. Đó là gì? Đó là biệt nghiệp của riêng ông. Không, tự nhiên sương mù dày đặc xe tung một cái rồi thôi, thì đó là biệt nghiệp của chính ông. Ông gieo lên nhân rồi phải chết như thế. Nhưng trước một tai họa chung thì phức tạp hơn nhiều, ví như là lũ lụt, hỏa hoạn, như nước cuốn trôi, như nhà cháy, hàng loạt người phải chịu chung quả báo, thì cái đó gọi là cộng nghiệp. Có khi vài ngàn người trong một cái quá khứ tạo một nghiệp ác giống nhau, bây giờ họ sinh sống ở một nơi cùng chịu quả báo như nhau. Cũng có khi những kiếp trước họ tạo nghiệp ở chung một nơi mà bây giờ mỗi người ở một vùng khác nhau thì vẫn chịu quả báo rải rác riêng với nhau. Ví dụ như là một cái trận nước bùn chôn người ở hòn đảo Phi Lục Tông, chết tự nhiên chỉ trên núi chết mấy trăm người luôn, bùn lấp chết mấy trăm người. Như vậy là sao? Trong những kiếp sống trước họ từng tạo chung một nghiệp ác ở quá khứ, bây giờ mấy trăm năm sau đến ngày đến giờ họ cùng định cư chung quanh cái vùng núi đó, rồi là bị bùn lấp và chết hết. Đó, người nghiệp nặng thì chết, người nghiệp nhẹ gãy tay gãy chân hay là chỉ xây xác thôi. Nhưng mà cái chuyện nó đến đó, thì không có là xui hên, mà là do nhân mình đã tạo các cái nghiệp trong quá khứ, có khi chịu riêng, có khi tất cả cùng phải chịu. Nghe được không ạ? Cũng có trường hợp nhiều người cùng chung tạo nghiệp, nhưng vì thiếu nhân duyên gặp gỡ, chia ra mỗi người một nơi chịu quả báo. Hai người bạn cùng phát tâm xây một cái cây cầu cho dân làng đi trong mùa mưa, đây là thiện nghiệp hai người cùng làm. Nhưng đến đời sau đó thì người sang ở Việt Nam, người sang ở Mỹ, cho nên họ không hưởng phước chung với nhau. Nhưng mà hai người tự nhiên đều thích học ngành xây dựng cầu cống, đều thành công giàu có như nhau, gặp cái tay bắt mặt mình làm bạn nhau liền. Nhưng mà quá khứ là từng làm chung xây một cái cầu cho dân rồi, nhưng bây giờ gặp lại cùng về nghiệp với nhau nè, cùng thành công nè, cùng có phước báo. Cũng có khi hai người gặp nhau là khổ não và nợ nần, rồi chồng chất thêm nợ cho nhau. Một vấn đề bức thiết và nổi cộm trong xã hội hiện nay
là các bạn trẻ
cùng nghiện chơi game.
À, mấy bạn trẻ này toàn ngoan không mà dễ thương không.
Nhưng mà bây giờ cái xã hội người ta là đang rất khủng khiếp về cái nghiệp mê mê game, kết lại thành cái hộp nghề đẹp. Trong cái chương trình vấn đề hôm nay Đài Truyền hình Việt Nam trên VTV1 tình cờ sơ xem thấy khẳng định việc nghiện game của hộp chơi game trong giới trẻ đang là vấn đề rất là bức thiết. Gần đây trong chương trình của Đài Truyền hình nghiêm túc đề cập cái vấn đề nghiện game của giới trẻ Việt Nam nguy cơ gia tăng, đặc biệt là ở độ tuổi thanh thiếu niên. Hiện nay có 40% khi giờ rảnh là chơi game thay vì giờ rảnh là học hành hay là chơi thể dục thể thao giải trí, những cái phương tiện tốt đẹp khác. Cho nên trẻ mà giờ ngồi đây là các bạn trẻ mà ngồi nghe pháp như vậy là quá tuyệt vời. Chứ trẻ là giờ này nó đi vô trong cái chỗ game nó chơi, nó vô cái hộp chơi game. Cho nên nghiện game đều là rất là nguy hiểm, nó mang lại những chứng bệnh tâm lý, gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tâm thần cho rất là nhiều con người. Cho nên nguyên nhân dẫn tới nghiện game là do trò chơi điện tử quá hấp dẫn, và các bậc làm cha mẹ đã thờ ơ trong cái đời sống sinh hoạt của các con. Trong một gia đình phải hướng các con sống trong cảnh pháp. Sư nghe Hằng Nguyên nói một cái câu sư rất là khen ngợi: từ em sinh ra đến năm 16 tuổi sống với cha mẹ, trách nhiệm cha mẹ rất quan trọng. Tại sao không hướng con mình trong cái con đường giáo dục thiện nghiệp, cho nó sống hiếu đạo, tập ăn chay không ăn thịt chúng sanh, tập cho nó không sát sanh, yêu thương muôn loài, tập cho những điều tốt lành trong 16 năm đầu cuộc đời mà sống với cha mẹ. Có những đứa tới hai mấy tuổi vẫn sống với cha mẹ mà hư vô cùng, còn đến 16 năm sống với cha mẹ. Cho nên sư không tán thành cái chuyện con còn quá nhỏ mà đưa đi học chỗ này chỗ kia mà không có cha mẹ. Mình tưởng một cái nền văn minh tiên tiến sẽ làm cho con mình trở thành nhân tài, nhưng thật ra nó đi xa cái đời sống tâm linh giáo dục của cha mẹ, rất là bất hạnh, rất là lớn. Con còn nhỏ mà phải sống gần cha mẹ không thể nào, vì những cái nhu cầu của xã hội chúng ta cho con mình đi xa và không có môi trường tốt, nó sẽ đẩy con mình đến những căn bệnh rất là bi đát, mà một những căn bệnh là nghiện game đang có nguy cơ gia tăng trong giới trẻ. Sư từng nghe các bạn làm những cái bài thơ để mà cảnh báo nhau về những đứa trẻ vô cái hồn chơi game mà nó mê man game còn hơn cha mẹ và sự nghiệp của nó. Half-Life, để chế luyện dùng binh, mì gói cơm rang sống một mình, có những đêm trường xa xóm trọ, gục ngoài quán nét đón bình minh, là không ở trong nhà, không ở trong nhà trọ mà chết gục ở trên cái quán nét mà đón bình minh ở trong, tức là suốt đêm dài mê game, ngồi trong máy lạnh giữa phòng game, ôm chiếc tai nghe ghế tựa mềm, buổi học không thi buồn chẳng đến, luận văn đồ án cố tình quên. Sinh viên đó, sinh viên giờ cũng mê man trong đó luôn, luận văn đồ án đồ quên hết, nghe chưa? Mẹ ở nhà lo chuyện cấy cày, mồ hôi nặng hạt gió chiều lay, dùng dần tích cóp nuôi con học, tần tảo gian nan trọn tháng ngày. Mẹ thì quá cực khổ, con thì là mê game, con dối bận thi chẳng muốn về, để riêng mình mẹ với hồn quê, ngồi nơi quán nét làm con nghiện, dấu bụi điểm danh đã cận kề. Tức là thầy cô điểm danh, phòng thi điểm danh cũng không có biết, tại nó vô cái hộp mê game mà, nghe không nào? Con đã vì ghen lỡ cuộc đời, đâu còn như thuở ấm vằn ngôi, mẹ luôn thầm nghĩ con vô tội, đến lúc nhận ra đã muộn rồi. Mẹ cứ biết nợ tiền thôi, đâu biết có con là tạo tội ác trong cái phòng ghen. Đến khi nhận ra tuổi trẻ không còn, sức khỏe mất, trí tuệ không còn, đó là cái hộp chơi ghen. Các vị nghe chưa? Thầy ở châu Âu về mà tập đại bi ro đánh mỏ rập ràng, mà thầy nói trời ơi, ở nước ngoài tìm một đứa trẻ như vậy không có. Như vậy mình phải nhân
nhân rộng những cái hình ảnh này ra, hình ảnh đẹp của quê hương mình phải nhân ra. Nhà này làm được, nhà khác làm được. Nếu mình không cho con mình tu, mình đợi lớn nó tu, thì 18 tuổi nó lại kẻ nghiện game, nghiện gái, nghiện gì, nghiện hút sắc, nghiện tà dâm, ma túy, cờ bạc. Từ tuổi nhỏ tới 16 tuổi nó phải ngồi nó nghe pháp. Các vị thấy mà sư không biết nó hiểu được bao nhiêu, mà nó biết bây giờ nghe pháp là phải ngồi yên. Đó là phước báo rất lớn, cái nhân nó đã nhiều kiếp, bây giờ tiếp tục nó tăng trưởng, nó ngồi nó nghe pháp như vậy. Chứ có thiếu nhiều đứa bé ngồi là ồn ào khóc la là mẹ không nghe pháp được, nó bế con ra ngoài. Nó ngơ như vậy, nó nghe cả giờ đồng hồ như vậy. Có khi cha mẹ thở ra thở vô chứ nó cứ ngồi như vậy, chúng ta sẽ thấy là cái thiện nghiệp của nó rất là lớn. Cho nên mẹ luôn thầm tiếng con vô tội, đến lúc nhận ra đã muộn rồi. Cái bài thơ nó lập tức chạm vô biết bao nhiêu con người mê ghen, để thấy mình vô cái hội thuyền ghen nó quá sức nguy hiểm. Thói hư tật xấu mà có sức hấp dẫn vô cùng là khó tưởng được. Giống như có những người vô cái hội, mà cái hội nó rủ nhau đi làm các việc tà dâm trai gái, có vợ con chứ dập vô cái hội đó để mà đi ăn chơi đi trai gái, mà gặp nhau để làm cái việc đó không. Cho nên nhìn thấy hưởng thụ như thế, nhưng mà cái kết quả là tăng tầm thế. Nó có phải về mà không biết là yên đâu, nó tạo ra một cái quả báo, một cái màn đen ở trong gia đình, nó tạo ra các cái mâu thuẫn mà không có nguyên nhân, tự nhiên gia đình sức mất làm ăn không lên được. Đó, rồi là suy tàn, rồi là nghèo khổ. Mặc dù cái chuyện ác mình làm không ai thấy, nhưng mà tự nhiên trong gia đình làm ăn suy sụp, là vì tài đâu, vì trộm cắp. Nó tạo ra cái từ trường rất là tối, tự nhiên nó kéo cái việc làm ăn ở trong gia đình xuống. Vì vọng mà ác nghiệp, ác duyên, hao mòn công đức, làm cho gia đình rất là đau khổ. Các vị nghe kịp không ạ? Cho nên bất cứ cái hành vi nào, suy nghĩ nào là xuất phát từ tham sân si, thì chúng ta biết nó là bất thiện. Ngược lại, vô tham, vô sân, vô si thì biết là thiện nghiệp. Thì mình kết bạn, kết duyên, kết nghiệp thì kết với cái vô tham, vô sân, vô si. Đó là căn bộ thiện trong kinh Chánh Tri Kiến Đức Phật dạy như vậy. Phải là để cho cuộc đời mình tăng trưởng trong cái căn bản của thiện. Còn tham, sân, si, ba pháp đó đem lại cho chúng ta sự khổ đau, sự bất hạnh rất là lớn. Trong có một câu chuyện sư muốn kể cho các vị nghe, đó là cái đời sống này nó hấp thụ những cái điều xấu ác rất là kinh khủng. Một cái chàng trai đó làm cái nghề là gì? Nghề thám tử. Thám tử là những cái việc mà không thể nào công an mà điều tra một cách dễ dàng, phải có một cái thám tử âm thầm điều tra cái việc đó. Cái việc thám tử này đã kể một câu chuyện rằng trong cái đời sống bây giờ có nhiều gia đình họ kết những cái nghiệp xấu ác, mà nhìn giàu có như vậy mà rất là đau khổ. Thì anh chàng trai thám tử tài ba đó mới kể cho sư nghe như thế này: hai vợ chồng doanh nhân thành đạt, thành đạt rất là thành đạt, thì cái sự giàu có như vậy cho nên ông chồng sử dụng tiền để ăn chơi, trang tán, bồ bịch, hút sắc, mà không ăn thua gì hết. Tại vì cái làm tiền bằng cái gì, làm giàu bằng bất động sản, cho nên giàu dữ lắm đó. Thì hưởng thụ rất là nhiều, mà đến khi ông lớn tuổi ấy, bước vào 60 mấy thì ông bệnh tật. Mới 60 mấy tuổi thôi mà ông đi không nổi luôn, phải chống gậy, nhưng mà rất là giàu. Thì không có sống ở thành phố nữa, mới nói vợ mình là đi về một cái vùng, về Vũng Tàu sống gần vùng biển cho yên tĩnh. Mà bác sĩ khuyên ông là về cái vùng biển á, giống như là thuốc bổ vậy. Các vị sống ở Phú Yên là có gì? Có núi, có sông, có biển, có rừng, có núi, có ruộng, có cây, là Phú Yên rất là đẹp. Có đúng vậy không? Sư đang nói cái chuyện cùng nghiệp là kết nghiệp, kết duyên như thế nào. Thì cái ông này không sống như vậy, thì ông lừa dối vợ con.
coi như không ai biết, mà cái quả báo đâu có tới liền. Ông vẫn giàu có, về Vũng Tàu sống thì ông mới bên Phật. Nhưng mà vợ ông á thì cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà rất là xinh đẹp, thẩm mỹ nữa nha, còn làm trẻ lại nữa nha, rồi còn căng da nữa nha, rồi còn là ăn uống các cái thứ gì đó, thực phẩm gì đó, rồi mắt mũi rồi để với cái thời trẻ nó gì bây giờ chắc là 2-3 quý gì đó, rồi coi như là bây giờ quả đẹp và rất đẹp. Thì ông mới nói, ủa bây giờ tôi lớn tuổi tôi già rồi sao bà sửa soạn dữ vậy, phải không nào? Thì bà nói bây giờ mình giàu có tiền bạc quá nhiều rồi, thì bây giờ đó tôi lấy cái gì làm vui, tôi có sắc đẹp thì làm vui thôi. Thì ông nghe bà nói như vậy, ông cũng đồng ý. Bây giờ mình đàn ông mình không diệt, mình phải để cho bà diệt chứ. Nhưng mà nhân viên nó nói với ông rằng bà có những cái hành vi chứng tỏ là tà dâm, tức là bà có bồ, phải không? À, thì ông mới nói với mấy đứa con trai, có 3 đứa con trai, 2 đứa con gái. Ông mới gọi lại 5 đứa con, ông nói ba bây giờ bệnh, nhưng mà nghe nhân viên nói rằng má con lúc này bồ bịch mèo mỡ gì đó, mấy con coi coi như thế nào. Thì mấy đứa con nói ba già ba bệnh rồi, ba nghi ngờ ba bà, chứ không bao giờ có cái chuyện đó, nghe chưa nào. Rồi đứa con gái nói tại hồi đó ba ăn chơi dữ quá cho nên bây giờ ba tưởng má vậy chứ đâu có đâu. Nhưng mà một cái người mà gọi là tài xế thân tín của ông á mới nói nhỏ rằng sao lúc này con thấy bà chủ đó là có những cái giờ giấc đi rất là bí mật, đi đêm đi hôm đó, mà bây giờ có những cái là đáng nghi ngờ đó. Rồi bà sống ở Vũng Tàu á thì phải về, bà nói với ông lâu lâu thì về Sài Gòn cả một tuần. Ông nói làm chi, em mua sắm đồ chứ, bây giờ ông bệnh chẳng lẽ tôi cứ nằm ở đây mà ngó biển ngoài sao đó. Cho nên về Sài Gòn một tuần rồi đi lên cũng như là ít gọi là nhà. Cuối cùng là ông này mới mời cái vị thám tử tài gian đó, anh chàng mới có 20 mấy tuổi thôi, thì ông mới nói là anh bay ra chỗ nhà tôi gấp, thấy chưa, địa chỉ đó anh đồng ý là toàn bộ vé máy bay anh ở rồi tiền trả tôi sẽ đưa cho anh đầy đủ. Thì cái ông thám tử này nhận lên thì chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau bà rồi đi ra Vũng Tàu giờ đó. Thì ông này cũng lớn tuổi rồi, thấy chưa nào, ông đi chậm chậm, nói năng rất là khó khăn. Ông mới nói với ông thám tử là đừng có thấy tôi đi chậm, nói năng khó khăn mà nghĩ rằng là tôi lớn nghe không, tôi sáng suốt lắm tôi mới mời ông ra đây, tại cái thân tôi mới bệnh thôi, chứ mà tôi á đề nghị á ông phải tìm hiểu hành tung của bà vợ tôi, cùng đã nghe câu chuyện tôi nghi là bà vợ tôi có gì có tình nhân. Thì bắt đầu anh chàng này có đội ngũ 5-6 người là bắt đầu theo dõi, nghe rõ chưa. Thì trời ơi, người mà thám tử này là kể chuyện đó, cuộc đời này nó kinh khủng lắm, nó đau khổ lắm, nghe thấy giàu như vậy mà không biết tu nó còn thảm hơn, bi đát hơn cái người nghèo mà biết tu. Là vì sao? Cái phụ nữ giàu sang xinh đẹp này là không chỉ có một tình nhân mà 4 tình nhân. Trời ơi là trời, đó ghê chưa. Đó là gì? Theo dõi ở Sài Gòn trong một tuần lễ thì lúc nào có cái ông vệ sĩ đi theo chở bà mua sắm trang điểm sửa sắc đẹp. Thì ông vệ sĩ đó là tình nhân thứ nhất của bà. Ở Sài Gòn là 2 người đó ở với nhau ở Sài Gòn. Rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì bắt đầu đi ra Vũng Tàu. Thì cái ông vệ sĩ đó không theo bà, mà một cái ông khác là chuyên gia dạy thể dục thể thao thể hình, dạy cho bà trong cái lớp thể hình đó thì đẹp trai khỏe mạnh. Thì bà lại ở với ông này 1 tuần 2 đêm, thấy chưa nào. Đó. Rồi ngoài ra nó mà theo dõi sao mà tìm ra cái bố nó, vì thấy đó, đó là cùng nghiệp, kết duyên và kết nghiệp. Ta có chồng, chồng ta già rồi mà có tới 4 ông trẻ chấp nhận cái mối tình nhân đó. Rồi cái anh thám tử này còn theo dõi một lần, bà mới đi về thành phố, là một cái ông khác nữa nha, cái ông không phải ông vệ sĩ mà ông khác, hẹn một cái người đẹp trai trung niên, hẹn một quán cà phê, 2 người ngồi nói chuyện, rồi kịch một cái 2 người dẫn nhau một cái khách sạn vắng vẻ sang trọng.
Thì ông thám tử này sau một thời gian theo dõi rồi mới điện thoại cho cái người chồng già ở ngoài Vũng Tàu. Thì cái ông này lập tức lái xe hơi tới khách sạn đó, ngồi chờ mã xuống nghe không? À, ông mới gọi hết 5 đứa con về cái khách sạn đó hết. Có mặt hết 5 đứa con rồi bắt đầu ông điện thoại cho bà: em xuống đất, anh đang chờ em ở dưới này, chờ dưới cái chỗ reception đó, cái tiền sẵn đó. Bà vợ hết hồn hết biết. Tại vì cái hành tung của bà 1-2 năm qua bà tưởng không ai biết. Tại chồng thì bình tâm, con thì mỗi đứa là nhất giả kiến phẩm, đâu ai để ý. Nhưng mà cuối cùng cái anh chàng thám tử này, anh đã biết cái việc tài dân của cái cô vợ giàu có nào. Thì ông bà luôn rồi bà mới xuống. Thì ông chồng với 5 đứa con ngồi đó, nghe chưa nào? Thì ông chồng chỉ nói: anh, nghe chưa, biết em không chỉ hẹn với 1 tình nhân ở đây mà còn 3 tình nhân khác, với những địa điểm, con người như thế nào không nói ra, bà là như sao như thế nào, gần như bất tỉnh. Mà tháng tử mà họ làm đó là có băng video quay, có máy ghi âm, có hình chụp. Tháng tử là không có nói chuyện chơi được. Cho nên là các vị biết không, đau khổ, nó nhục nhã cho cả một gia đình và cả 5 đứa con. Thì lúc đứa con trai lớn nó mới nói: thôi bây giờ ba má đó đừng nói gì hết, con đưa ma má về sợ cãi lộn ngay trong khách sạn đó. Sau đó lập tức là cứ đưa ba má về rồi hãy nói chuyện. Thì sư nói cái chuyện đó để làm gì? Đồng nghiệp giống nhau là nghiệp ham hưởng dụng, ham hưởng thụ, ăn uống ăn thịt động vật, tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc, ông đã tạo cái nghiệp đó rồi. Bây giờ quả báo là chính vợ ông phản bội ông, nghe chưa nào? Một bà này không phải một mà báo 4 người. Thì cái bà vợ này quá dễ sợ, tại vì bà quá dư thừa của cái. Bà kết với những cái ông trẻ đó là bà cho tiền lấy cái ông trẻ đó, chứ không phải ông trẻ này nuôi bà mà bà nuôi lấy ông. Vì 4 ông hay 40 ông thì cái xã hội này vẫn có, miễn có tiền là người ta sẽ chấp nhận những cái gọi là cái tình rất là xấu xa. Thế rồi các vị biết không, khi mà tìm ra nó hiểu ra rồi tan nát hết. Mà cha mẹ thì già rồi, thì con cái thì là lớn hết rồi, thế thì cùng cái nghiệp tà dâm cho nên kết duyên sống với nhau rồi kết nghiệp đau khổ cho nhau. Các vị nghe thấy có dễ sợ không? Mà nếu như vậy chúng ta phải tu tập, chúng ta phải kết với là thiện nghiệp, kết thiện duyên và sẽ có những phước báo an lành trong cuộc sống của chúng ta. Có đồng ý như vậy không ạ? Chúng ta không thể nào khác được, bởi vì cái nghiệp thiện là sao? Nói chung chung, nhưng mà những con người có tâm thiện là phải có chánh tín, là tin nhân quả, tin sâu vào Tam Bảo, biết tàn, biết quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, thấy chưa? Không có phóng dật, không có làm những cái bất hạnh, không có làm những việc có tai hại cho mọi người, không có kiêu mạn, không có những ác kiến. Mình phải sống trong những thiện nghiệp tinh tấn mà mình tu tập, sống với những người bạn tốt mà tu tập. Có như vậy, giống như gốc rễ của thiện, cái người mà thiện đó thì giống như cây mà hút những tinh hoa của đất, còn người ác là giống như cây mà chỉ hút chất độc của đất mà thôi, cho sanh ra những cái trái xấu, trái độc ăn cũng sẽ chết. Còn cái người thiện là giống như cái rễ cây mà hút vô chất lành, cho nên sanh ra hoa thơm và trái ngọt. Vì vậy pháp thoại hôm nay sư nhắc nhở các vị mình chỉ kết có cùng những cái thiện nghiệp để sống với nhau, ác nghiệp thì phải lìa xa. Kết thiện nghiệp thì kết thiện duyên và chúng ta sẽ có những cái gì, những phước báo an lành trong đời sống, chứ không có chấp nhận cái cuộc sống khổ đau mà như cái cuộc sống hiện tại tham dục đã chiêu cảm cho chúng ta nhìn thấy. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Trước khi kết thúc pháp thoại, sư nhắc lại câu chuyện Đức Phật ngồi trên núi Linh Thú, có nhiều tỳ kheo đi thiền hành ở phía dưới núi Linh Thú bên Ấn Độ.
Đoạn thứ nhất gồm một số tỳ kheo đi theo tôn giả Xá Lợi Phất. Đoạn thứ hai đi theo tôn giả Mục Kiền Liên. Đoạn thứ ba đi theo tôn giả Đại Ca Diếp. Đoạn thứ tư đi theo A Na Luật. Đoạn thứ năm đi theo tôn giả U Ba Ly. Và đoạn thứ sáu đi theo Đền Bà Đạt Đa, tức là ngồi trên núi Linh Thú. Đức Phật nhìn xuống các nhóm tỳ kheo. Núi Linh Thú là cái núi có cái hình của con chim thú, nơi đó Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa ở bên xứ Ấn Độ. Mà ngài ngồi trên núi Linh Thú nhìn xuống có sáu nhóm tỳ kheo đi với nhau như vậy, và Đức Phật mới dạy như sau: những tỳ kheo đi cùng với Xá Lợi Phất là những tỳ kheo có trí huệ lớn. Nhóm nào theo nhóm đó nghe. Những tỳ kheo đi với Mục Kiền Liên là những tỳ kheo tu tập có thần thông. Những tỳ kheo đi theo Đại Ca Diếp là những vị tỳ kheo thích tu khổ hạnh đầu đà. Những tỳ kheo đi theo Đề Bà Đạt Đa là những tỳ kheo có tâm ác dục. Đó, tại vì ông Đề Bà Đạt Đa rất là hung ác và rất là muốn hại Đức Phật và lãnh đạo tăng đoàn. Những tỳ kheo đi theo tôn giả A Na Luật là những tỳ kheo chuyên tu về cái pháp thiên nhãn xa lìa trần cấu. A Na Luật là mù nhưng mà tu rất tinh tấn, mù và thấy hết các pháp. Cho nên ai mà tu theo A Na Luật là thích cái pháp tu về đắc thiên nhãn xa lìa trần cấu. Ai đi theo U Ba Ly là những người thích giữ gìn giới luật. Thời Đức Phật còn tại thế mà các tỳ kheo cũng có các nhóm khác nhau. Nhưng mà các vị tự xét coi mình đang chơi với cái nhóm nào để biết mình ra sao. Rồi Đức Phật kết luận như sau: ai cùng đi theo người nào là có cái nghiệp chung với người đó. Những tỳ kheo đi theo tôn giả Xá Lợi Phất có cái nghiệp chung là cộng nghiệp với ngài về trí tuệ. Những tỳ kheo đi theo tôn giả Mục Kiền Liên là có nghiệp chung với ngài về thần thông. Tỳ kheo đi với Đề Bà Đạt Đa có nghiệp chung về ái dục, vân vân. Cái nghiệp chung đó nó kết tinh từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên chúng ta đi với hội chúng nào, tu tập ở đâu là đều có nhân kết tinh từ trong quá khứ cho đến hôm nay. Nghe có được không ạ? Qua pháp thoại hôm nay chúng ta thấy người cùng nghiệp như thế nào thì sẽ kết duyên với cái nhóm người đó. Thiện nghiệp kết duyên với thiện duyên để được phước báo. Ác nghiệp thì kết hợp với ác duyên tạo ra ác báo. Cho nên tất cả chúng ta là người Phật tử đi chùa tu tập thì chúng ta sẽ kết duyên với tụng kinh, niệm Phật, không sát sinh hại vật, không tổn hại mạng sống. Mà chúng ta biết tu tập có hiếu đạo, thân cận với bạn lòng, bạn tốt, bạn sáng, để chúng ta sẽ trở thành những người Phật tử có hạnh lành, đức tốt, có an vui trong cuộc sống. Làm bất cứ việc gì cũng xuất phát từ tâm lòng thánh thiện, chứ đừng làm việc gì xuất phát từ tham ái. Có nhiều hội đoàn tập hợp với nhau là vì tham ái mà kết hợp với nhau, cho nên sẽ chuốc lấy khổ tập. Có người làm từ thiện mà chỉ vì là cái giải thưởng bằng khen, cho nên kết hợp lại với nhau rồi cuối cùng sẽ giao tình, sẽ chia rẽ tan nát hết. Vì tâm từ bi mà ăn chay, vì tâm từ mà ăn, chứ đừng ăn vì tiếng khen, mai mốt ăn không được thì còn tệ hại hơn. Giống như cái câu chuyện bốn đứa học sinh tìm được cái ví tiền giao lại cho thầy, thầy khen đây là những người thật thà và được khen ngợi, được biểu dương. Bốn em đó ngày hôm sau nghỉ học hết, đi ra phố để coi có ai rớt cái gì không được, đem về cho thầy khen. Các vị thấy chưa? Trẻ em cũng ngây thơ lắm, nhưng mà mình người lớn có khi vì lòng tự mãn, vì danh tiếng, vì lời khen, có khi mình tập hợp với nhau vì những cái động cơ như vậy. Và do như vậy chúng ta làm mà không được như ý sẽ buồn phiền, sẽ tổn thương. Tại vì nhiều khi mình làm không ai khen, mình làm không ai thở, cho nên sẽ đem lại buồn phiền, bất bình, nói xấu cho nhau. Trên mặt truyền thông có TV á, có những cái chương trình tìm ngôi sao, tìm này tìm kia, mà ban giám khảo là các gì, các nghệ sĩ, ca sĩ là giám khảo mới chia ra nhóm này thắng nhóm kia, cái ca sĩ nghệ sĩ nói xấu nhau, tại vì nhóm nào cũng muốn thắng hết, cái học trò mình á thì thua, cái hai nghệ sĩ tài danh nổi tiếng đi nói xấu nhau, đó có phải là vì háo thắng, vì không được như thế nên bất bình buồn bã và phiền não hay không? Cho nên cuối thời pháp sư nhắc các vị một điều như sau: hãy để cho vạn pháp diễn ra một cách tự nhiên, mình làm cái gì cũng hết lòng, trọn tình trọn nghĩa trong giới pháp, tìm nhân quả mình làm, thì cái kết quả nó diễn ra như thế nào là cứ tùy duyên mà nó diễn ra. Đừng có muốn cái này, đừng có muốn cái kia, mình muốn mà không được, mình sẽ buồn, mình sẽ thất vọng, mình sẽ khổ đau, thì cái tu tập của mình nó không có kết quả. Cứ để lặng thinh, thanh tịnh, rồi mọi việc tốt lành nó sẽ đến. Sư bây giờ sư đi giảng pháp, sư không có lo lắng gì hết. Nó đi ra Phú Yên có lo không? Lo gì? Lo mấy bay hoài trên trời mà không đáp. Gặp thầy Thiện Thông, trời ơi đi chán, mấy bay hoài không đáp, đáp xuống Cam Ranh. Rồi là đi xe vô tới đây là hết thời mà. Đó, cho nên nghe tới Phú Yên, bay máy bay ra là hơi giật mình, đau nặng. Nhưng bây giờ sư khỏi giật mình gì hết trơn đó. Đi Phú Yên giảng có lo gì không? Không. Thanh tịnh, các vị cũng thanh tịnh, chúng ta sẽ gặp nhau. Được chưa nào? Nếu mà trong tâm chúng ta có tác ý muốn này muốn kia, nó sẽ trở ngại. Đó, cái hồn chúng mình nó tạo cái nghiệp, nó tạo cho cái tường trường lớn lắm. Mình lo lắng là thế nào có chuyện thất bại, mà mình tự tại an vui là mình nghe một thời pháp thông suốt thanh tịnh an vui có kết quả tốt đẹp, đúng không ạ? Trong nhà Phật là đừng có chấp trước, đừng có chấp trước là tôi lo như thế này nó sẽ như thế kia, đừng có nói như vậy. Tôi làm như vậy tôi đầu tư cho con tôi dày dày thì con tôi phải vậy thế kia, đừng có nghĩ như vậy. Tôi bỏ ra cái vốn quá lớn, tôi phải được cái này được cái kia, đừng có nói như vậy. Mà mình làm tất cả trong chánh niệm, trong thiện nghiệp, trong cái tâm từ bi, cái trí tuệ, tuệ giác của Đức Thế Tôn, còn cái gì nó đến, nó sẽ đến, thì tự nhiên nó tốt hết. Còn mình tác ý, mình chấp trước, sẽ vậy, sẽ kia, sẽ nọ, nếu nó không như ý, mình phiền não, mình đau khổ, và là cái sự tu của mình nó vô ích. Cho nên sư nhắc các vị một điều cuối cùng: tu là cùng nghiệp thì kết duyên, kết nghiệp ý là nó tạo cho cái từ trường chung nó rất mạnh, tất cả chúng ta cùng thanh tịnh thì cái chuyện gì nó cũng thành công, mà tất cả chúng ta cùng xáo trộn hoang mang lo lắng rồi là gì, tâm trí của chúng ta không an tịnh lăng xăng lộn xộn, thì tự nhiên nó sẽ đưa đến một cái kết quả có nhiều khiếm khuyết, nhiều sự tổn hại, nhiều sự mất mát không như ý. Nghĩa là hãy thanh tịnh thì mọi sự an lành tốt đẹp sẽ lần lượt rồi đến với chúng ta. Thành kính niệm ơn Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Kim Đan, trưởng ban tổ chức khóa tu Bát Quan Trai. Thành kính niệm ơn chư tôn thiện đức tăng ni hiện hữu ngày hôm nay để gia trì cho pháp thoại của chúng ta. Xin cảm ơn toàn thể quý Phật tử đã về nghe pháp. Chúng ta nghe bài pháp cùng nguyện kết duyên kết nghiệp, chúng ta sẽ phát nguyện chánh niệm tỉnh giác để tâm ta ở trạng thái an hòa, cân bằng, thanh thoát. Chính cái tâm đó, tâm giải thoát dẫn đến tuệ giải thoát, dẫn đến cuộc sống an vui, hạnh phúc, an lạc trong hiện tại và mai sau. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.